2. Ảo tưởng về chữ tôi. Nội dung của chương này: vì sao có vẻ như đối với mỗi chúng ta, chữ tôi chính là nơi cần xem xét để hiểu được hành vi con người. Môn khoa học thần kinh và tâm lý học hiện đại cho thấy rằng, phần lớn những thứ mà chúng ta xem như trải nghiệm bản thân đều là ảo tưởng. Mọi thứ không diễn ra theo như cách đã được định sẵn. Trí nhớ của chúng ta không phải là một hệ thống truy tìm dữ liệu hình ảnh. Bản thân nó vốn dĩ đã không đáng tin cậy. Ý chí cũng không phải là thứ dẫn dắt hành động của chúng ta. Ý chí thường xuất hiện sau khi hành động bắt đầu. Thậm chí trải nghiệm chủ quan của chính ý thức của chúng ta phần lớn cũng là ảo giác. Đừng từ bỏ ảo tưởng của mình. Khi chúng tan biến, có thể bạn vẫn hiện hữu nhưng không còn sống nữa. Mark Twain. Ảo giác sân khấu đã mê hoặc tôi suốt một thời gian dài, đặc biệt là những ảo giác có từ thời hoàng kim của ma thuật thế kỷ 19. Tôi tin chắc một phần nguyên nhân là do mình sinh trưởng ở London, nơi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những đợt sương mù kéo dài suốt nhiều năm qua, với những mùa đông tê tái, và nhiều điểm tham quan mang dấu ấn của nhà văn Charles Dickens. Tất cả những điều này dường như khiến tôi nhớ về thời của những người theo thuyết ảo tưởng vĩ đại. Tôi luôn bất ngờ vì không biết làm cách nào mà chúng ta lại có quá nhiều điểm chung với tổ tiên của thời Victoria, dù sự thật là đời sống hiện tại của chúng ta có rất nhiều điểm khác biệt so với thời của họ. Những người sống vào thời Victoria vừa đam mê lý lẽ và khoa học, nhưng đồng thời cũng rất tin vào bất kỳ sự kiện điên rồ nào mang màu sắc siêu nhiên, giống như chúng ta hiện nay. Như Arthur Conan Doyle chẳng hạn, ông là rừng cột của cộng đồng duy lý chủ nghĩa và là người sáng lập ra nhân vật thám tử có óc phân tích siêu việt Sherlock Holmes, nhưng đồng thời cũng tích cực tham gia các buổi cầu hồn. Tương tự, dù những rạp hát ở thời Victoria đạt đến đỉnh cao về nghệ thuật biểu diễn, nhưng phong trào duy linh đã nở rộ bên trong và xung quanh nó. Thật vậy, nhiều diễn viên xuất sắc nhất đã cố tình kết hợp hai yếu tố này. Anh em nhà Davenport, một trong những diễn viên quan trọng nhất đến từ đất nước non trẻ bên kia Đại Tây Dương, đã vận dụng sự hội tụ của hai thế giới trái ngược này để tạo ra nhiều ảnh hưởng. Ảo giác nổi tiếng nhất mà họ tạo ra chính là chiếc hộp gọi hồn mà họ trói mình bên trong để trình diễn nhiều trò lừa giả siêu nhiên dị thường. Con ma của Pepper. Có lẽ ảo giác nhẹ nhàng nhất của thời đại này lại là cái giản đơn nhất, con ma của Pepper. Người ta tìm cách tạo ra ấn tượng về một nhân vật giống ma thật trên sân khấu bằng cách kết hợp gương và ánh sáng. Người phát minh ra kỹ thuật này không phải Pepper, mà phần lớn là do Henry Dux, một kỹ sư, nhà phát minh người Liverpool. Ngược lại, những phát minh khác của ông lại tương đối dễ hiểu. Ông được cấp bằng sáng chế cho những vật dụng như máy may, thiết bị chữa cháy và một phương pháp chiết xuất tinh chất từ rau quả. Nhưng cỗ máy tạo ma này có vẻ là một thứ mới mẻ, ít nhất là bởi nó dựa trên kiến thức về gương, thấu kính và khúc xạ để chiếu ra một hình người mờ ảo đột ngột đi từ dưới khán giả lên trên sân khấu. Hình ảnh này có thể hiện ra và biến mất tùy ý, phụ thuộc vào độ sáng của ngọn đèn sử dụng. Thực sự mà nói, hồn ma, đối tượng mà người dân thời Victoria quan tâm một cách thái quá, có thể bước đi ngay trên sân khấu. Chú thích: Jay Steinmeier, 2003, Hiding the Elephant, Arrow Books. A.A. Hopkins, 1995, Matrix, Stage Illusion and Chess Photography, The Arrow Books. Hết chú thích. Có vẻ như Dux không biết chắc phải làm gì với ý tưởng đặc biệt mới mẻ này với thế giới công việc thông thường của mình. Ông đã trình bày ý tưởng này tại hội nghị của Hiệp hội Tiến bộ Khoa học Anh ở Leeds năm 1858 và hầu như không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào. Không nản lòng, ông vẫn kiên trì và tiếp tục mang ý tưởng của mình đến London, đến Đại Hí Trường La Mã và cả Cung điện Pha Lê. Nhưng một lần nữa, lại không thể tìm được phản hồi tích cực từ những ông chủ nhà hát ở thủ đô. Vấn đề là bản thân Dust cũng nhận thấy, dù có thể tạo ra vô số hiệu ứng trên sân khấu, nhưng phát minh đó đòi hỏi cả một quá trình thiết kế hoàn chỉnh theo ý đồ của ông. Ảo giác này phụ thuộc vào hai điều kiện. Đầu tiên là một phiến thủy tinh hoàn hảo giữa khán giả và sân khấu, và hai là khán giả phải ngồi cao hơn sân khấu. Điều này cho phép ảo ảnh của hồn ma phản chiếu về phía khán giả và xuất hiện trên sân khấu, thay vì theo nguyên tắc là sẽ xuất hiện ở chỗ dàn nhạc. Mãi đến lúc trình bày công trình của mình tại Học viện Bách khoa Hoàng gia năm 1862, Dust mới tìm được người có khả năng nhận thấy hết giá trị của phát minh này. Người đàn ông đó chính là John Henry Pepper, giáo sư Pepper theo cách gọi của trường Bách khoa. Chú thích: The True History of Pepper Scott, 1890, in his own account, also a good description of the Lucian Technical Site online at worldwideweb.fme.net.org. Hết chú thích. Dáng người cao, nghiêm nghị, râu mép nhẵn nhụi và giọng nói sang sảng, Pepper đã làm việc tại trường Bách khoa được 14 năm trước khi Dust xuất hiện với mô hình phát minh của mình. Khi xăm soi mô hình qua các lỗ ngắm, ông thấy những bóng ma xuất hiện cạnh nhau một cách rõ nét nhất so với những gì ông từng thấy trước đây. Pepper thật sự kinh ngạc. Sau khi tự véo nhẹ vài cái, Pepper tin rằng điều này sẽ kéo khán giả đến rạp và dĩ nhiên sẽ mang lại tiếng tăm cho ông. Giáng sinh năm đó, những con ma đầu tiên của Pepper xuất hiện trên sân khấu trường Bách khoa trong một trích đoạn từ truyện Người đàn ông ma quái trong tuyển tập các mẫu chuyện về Giáng sinh của Dickens. Một bộ xương từ từ xuất hiện trong không gian khiến cả diễn viên lẫn khán giả một phen chết khiếp. Phần sau đặc biệt hấp dẫn bởi Pepper chủ động không giải thích cho khán giả hiểu về những ảo ảnh này như dự định ban đầu. Về phía Dust, ông chấp nhận lãnh 500 bảng Anh cho ý tưởng của mình, một khoản tiền mà về sau ông lấy làm tiếc nuối. Tự mình sáng tác 102 trang mà không một lần được nhắc đến tên. Không lâu sau, khán giả người Anh, Pháp và cả Mỹ bỏ rơi những buổi diễn đèn lồng ma thuật mà họ từng yêu thích trước đây để lũ lượt kéo đến xem bóng ma bước đi trên sân khấu. Những bóng ma của Pepper nói lên điều gì? Sự ảo ảnh có thể rất hấp dẫn, hẳn là thế nếu chúng có tác dụng. Chúng cho ta ấn tượng rằng một điều gì đó đang diễn ra trong khi trên thực tế lại là một điều hoàn toàn khác biệt. Chúng khiến ta cảm giác rằng điều mà mình muốn tin đang xảy ra trong khi thực tế lại hoàn toàn không phải thế. Vì thực sự muốn tin rằng có ma, nên những người sống ở thời Victoria bằng lòng tin vào ảo ảnh do Pepper và Dick tạo ra. Vì vậy, nó tồn tại với quan điểm về bản chất của chúng ta, về con người là gì, về nguồn gốc hành vi của chính chúng ta. Chúng ta muốn tin, với lý do tôi sẽ giải thích dưới đây, rằng mỗi người đều có thể kiểm soát, tự chủ và ý thức về cuộc sống của mình, rằng đó là điều tôi làm vì tôi muốn, rằng về cơ bản, cái tôi mà tôi trải nghiệm mỗi ngày cũng giống như cái tôi của ngày hôm qua và của 10 năm trước. Tôi không hoài nghi nội dung của ký ức. Tất cả chúng ta đều muốn nghĩ rằng mọi ký ức của mình đều chính xác, như chiếc máy ảnh Polaroid, máy ảnh chụp rửa ngay, lưu trữ mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, rằng khi chúng ta truy tìm lại những ký ức này, chúng đều chính xác, và đôi khi, bằng cách nào đó, chúng tách biệt khỏi cảm xúc. Và thậm chí, khi chúng ta nhớ lại một việc gì đó, thì hẳn nhiên nó đã xảy ra rồi. Nhưng tất cả đều sai. Chương này đề cập đến những ảo ảnh về bản thân mà chúng ta sử dụng để an ủi chính mình. Một phần là do cách thức mà bộ não của chúng ta được hình thành. Chúng ta được định sẵn là phải có những ảo ảnh này. Theo một cách nào đó, chúng ta cần phải duy trì chúng. Một phần là do nền văn hóa phương Tây nơi ta đã trưởng thành. Bởi vì phương Đông và châu Phi tiếp cận những sự thật này theo cách khác. Vì sao điều này lại quan trọng? Đơn giản thôi, bởi vì những ảo giác này ảnh hưởng đến cách chúng ta trả lời câu hỏi rằng bản thân mình thực sự là ai và do đó khiến ta không thể phát triển một mô hình lý tưởng về hành vi đám đông và sau đó bắt đầu thay đổi nó. Như Stephen Pinker nhận xét, việc từ chối nhìn nhận bản chất con người cũng giống như sự ngượng ngùng của những người sống vào thời Victoria khi nói về tình dục. Nó bóp méo khoa học và tri thức, bóp méo quá trình thảo luận công khai và cuộc sống thường nhật của mỗi chúng ta. Chú thích: S. Pinker, 2003, The Blank Slate, The Model Denial of Human Nature, Penguin. Hết chú thích. Tôi thức dậy sáng nay và nhận ra rằng mình vẫn là Mark, cùng một Mark như trước khi tôi đi ngủ. Những ý nghĩ tương tự luẩn quẩn trong đầu mình, quan điểm tương tự của tôi về ngày hôm nay vẫn còn đó, có lẽ là hơi mờ nhạt hơn, với cùng một hệ thống ký ức và kiến thức về những người khác trong cuộc sống, về bạn bè, gia đình, những lo lắng tương tự về các hợp đồng, thời hạn và những gì có vẻ như là ký ức chính xác về bộ phim mà tôi xem tối qua, A Cook Can't Pull Story. Khi hồi tưởng, tôi chắc rằng trong hai diễn viên, tôi thích Rob Reiden hơn Steve Coogan, giống như thời điểm trước khi xem bộ phim. Tôi nhận điện thoại từ cấp trên và chúng tôi bắt đầu tại điểm nơi chúng tôi dừng lại hai tuần trước. Không ai trong chúng tôi hoài nghi rằng người kia đã khác đi rất nhiều. Tôi quyết định tiếp tục viết nốt chương này và sẽ quay trở lại với ông ta sau. Đây là một ví dụ thực tế về kiểu tranh luận từ trải nghiệm mà nhiều người sử dụng để điều chỉnh ý thức của mình về chữ tôi. Không chỉ những triết gia vĩ đại, ví dụ như Descartes, cũng sử dụng phương pháp tự nhận thức tương tự, mà khi đứng trước thử thách, mỗi chúng ta đều sẽ chấp nhận rằng mình vẫn không thay đổi dù cơ thể già nua, tóc rụng hay mọc, tăng hay giảm cân. Đó là do cách chúng ta trải nghiệm bộ não của mình. Nếu xăm mình hay nhuộm tóc, liệu chúng ta có thay đổi không? Không. Đây là sự tiếp diễn của những năng lực thần kinh vốn khẳng định với chúng ta mỗi ngày rằng chúng ta vẫn là chính mình. Nhưng liệu tôi có thể tin tưởng những bằng chứng tạm thời hay kiểu lập luận theo lý lẽ thông thường ấy không? Tôi có thể tin vào nhận thức về sự đồng nhất liên tục của bản thân không? Tôi có thể tin tưởng những ký ức làm nên ý thức về sự đồng nhất ấy không? Tôi có thể tin tưởng ý thức về chữ tôi vốn xuất phát từ cảm giác rằng mình đã quyết định làm như thế. Tôi có thể tin tưởng ý thức về chữ tôi vốn xuất phát từ quá trình trải nghiệm tư duy và cảm giác của mình theo bất kỳ cách nào. Câu trả lời là đôi khi, và tôi phải làm như thế để có thể tồn tại trong thế giới này. Nhưng thực ra, trải nghiệm chủ quan của ký ức của tôi, ý thức về sự sẵn sàng và trải nghiệm về ý thức của mình là những nguồn chỉ dẫn sai lầm về những điều thực sự xảy ra trong cuộc sống và hành vi của bản thân. Và vì thế, chúng là những thứ không nên đưa vào bất kỳ mô hình hành vi đám đông nào. Nó là gì? Ôi, tôi quên rồi. Ký ức của chúng ta thật không đáng tin cậy. Chúng ta đều biết rằng, với tư cách là những cá nhân đơn lẻ, chúng ta đều có thể quên một thứ gì đó. Chẳng hạn như, chùm chìa khóa sáng nay đâu rồi? Và trong một số điều kiện hay hoàn cảnh nhất định, điều này còn tồi tệ hơn. Tôi biết rằng những con người khác nhau sẽ có ký ức khác nhau về cùng một sự kiện. Cuộc tranh cãi nội bộ nào không thể phơi bày sự thật này. Tuy nhiên, việc ký ức của chúng ta tỏ ra không đáng tin cậy không chỉ ở những việc tầm thường mà còn ở cách chúng ta nghĩ về chúng. Chúng không phải là những trải nghiệm theo kiểu truy tìm tập tin thông tin như máy tính. Tôi từng đạt kết quả xuất sắc trong thi cử. Với khả năng ghi nhớ các sự kiện, ngày tháng, luận điểm, tôi có thể hoàn thành bài thi một cách hoàn hảo. Khoảng 20 năm sau khi học về lịch sử quân đội La Mã, tôi chợt nhận ra mình đang trích dẫn lại những câu chú về cuộc cải cách quân sự của Marius, trong khi đang trong tình trạng kẹt xe ở ngoài ô Roma. Và tôi ước gì lúc này mình cũng có thể nhớ được mọi thứ vanh vách như thế. Nhưng thật sai lầm khi cho rằng ký ức chỉ là một hệ thống lưu trữ và truy tìm dữ liệu. Quả thực, cách mô tả này sẽ không thể hiện được nhiều chức năng của nó. Tôi buộc tội tất cả những nhà khoa học máy tính nào đã thâm nhập vào khoa tâm lý học trong thập niên 50-60 để duy trì quan điểm cho rằng ký ức là thông tin trong nền văn hóa của chúng ta. Ánh sáng bất diệt và tâm hồn thuần khiết. Bộ phim duy nhất của James Carey mà tôi thích xem là Eternal Sunshine of Spotless Mind. Trong đó có một giả thuyết cho rằng ta có thể tránh được khổ đau khi kết thúc mối quan hệ với một người bằng cách loại bỏ hết những ký ức về người đó ra khỏi đầu. Một giả thuyết có vẻ thú vị trong phim, nhưng thực sự không thể chứng minh bằng khoa học. Chú thích: T. Kaufman and M. Gondry, 2004, Eternal Sunshine of Spotless Mind, 13 Scripts, Nikon Books. Hết chú thích. Ký ức không phải là một chức năng của máy vi tính hay một chiếc máy ảnh chụp Polaroid, cho dù có vẻ đúng như thế. Giống như hầu hết các chức năng thần kinh khác, ký ức là kết quả của một hệ thống bị phân tán trong bộ não của chúng ta. Ký ức không hề ngự trị ở một mô-đun riêng lẻ trong bộ não. Phần lớn não bộ tham gia vào các chức năng ghi nhớ, các tế bào thần kinh liên kết với nhau trong ký ức, và mỗi khi ký ức được gợi nhớ thì một mạng lưới ký ức hơi khác biệt sẽ được kích hoạt. Hương vị của cảm xúc và thực tế, những gì thực sự diễn ra sẽ bị bóp méo và thay đổi mỗi khi chúng ta gợi nhớ đến chúng, tùy thuộc vào bối cảnh cảm xúc của quá trình gợi nhớ. Điều này có nghĩa là, về cơ bản, ký ức của chúng ta rất linh hoạt nhưng đồng thời cũng sai lệch. Những gì chúng ta nhớ đã xảy ra nhưng thực sự lại không phải. Những gì chúng ta cảm nhận được không phải là cảm nhận thực sự của chúng ta, cho dù có vẻ là đúng như vậy. Điều này áp dụng đối với các sự kiện nhỏ lẫn những biến cố đau thương. Những thứ có thể hủy hoại một con người thường ở mức không thể hồi phục được. Ký ức sai. Có lẽ ví dụ tiêu cực nhất về ký ức sai được tìm thấy trong lĩnh vực tâm lý trị liệu lâm sàng. Suốt 20 năm qua, rất nhiều trường hợp như thế xuất hiện trong cộng đồng, như một người chợt nhớ lại ký ức khi bị lạm dụng tình dục hồi bé, những ký ức mà họ đã kìm nén trước đây. Một số kỹ thuật trị liệu có thể khôi phục lại những ký ức này, thôi miên, hồi tưởng, tưởng tượng theo dẫn dắt, v.v. Và một số nhà trị liệu xôi thịt dường như đang tận dụng những ký ức này để kiếm tiền từ bệnh nhân. Tức là họ tiếp cận những triệu chứng khác, suy sụp, căng thẳng, thông qua lăng kính của những ký ức bị lạm dụng này. Dĩ nhiên đôi lúc, những ký ức được hồi phục về việc bị lạm dụng là chính xác. Luôn có những người lạm dụng chính con đẻ mình, một tội ác đáng ghê gớm. Nhưng các chuyên gia tâm lý trị liệu đã thức tỉnh trước mức độ không đáng tin cậy của ký ức được phục hồi, đồng thời phải ban hành hướng dẫn cho các đồng nghiệp khác cũng như cho cộng đồng. Chú thích: Sceptical Inquirer Online at worldwideweb.sipcorp.org, False Memory Syndrome Society at fmsfonline.org. Hết chú thích. Chẳng hạn như vào năm 1993, Hiệp hội Tâm thần Mỹ đã tuyên bố: chúng ta chưa biết cách phân biệt một cách hoàn toàn chính xác những ký ức dựa trên những sự kiện có thực với những ký ức phát sinh từ các nguồn khác, như được sáng tác hay do người khác gợi ý. Chú thích: American Psychiatric Association Statement on Memory of Sexual Abuse, 1993. Hết chú thích. Và giới chức Anh phản ánh một cảnh báo chung về cái mà đôi khi được gọi là kỹ thuật tăng cường trí nhớ. Các chuyên gia trị liệu không được sử dụng bất kỳ kỹ thuật khôi phục trí nhớ nào nhằm gợi lại những ký ức có khả năng liên quan đến các vụ lạm dụng tình dục trong quá khứ mà bệnh nhân không hề nhớ. Những kỹ thuật này có thể bao gồm các cuộc phỏng vấn có sử dụng thuốc làm chất xúc tác, thôi miên, liệu pháp hồi tưởng, tưởng tượng có dẫn dắt, ký ức cơ thể, đọc giấc mơ và sổ nhật ký. Không hề có bằng chứng cho thấy những kỹ thuật thay đổi nhận thức nói trên có thể tiết lộ hay mô tả chính xác bất kỳ trải nghiệm đã qua nào. Chú thích: ký ức cơ thể có thể là kết quả của quá trình bị lạm dụng tình dục mà nạn nhân không hề nhớ. Royal College of Psychiatrists Report on Recovered Adult Memories of Childhood Sexual Abuse, 1997. Hết chú thích. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến những đoạn tiếp theo. Những kẻ lạm dụng thường bị công luận và luật pháp lên án và thường quyết liệt phủ nhận tội danh của mình. Rõ ràng, cả hai phía đều tin vào ký ức của mình về các biến cố, nhưng không bên nào nhất trí về nội dung thực tế. Người Canada chỉ ra rằng các nhà tâm lý học đều biết là ta không thể đưa ra một kết luận chính xác rằng ký ức được dựa trên một thực tế khách quan, trừ khi có bằng chứng xác thực không thể chối cãi. Chú thích: Canadian Psychological Association Position Statement on the Recalled Memory of Childhood Sexual Abuse, 1996. Hết chú thích. Điều này cũng đúng đối với ký ức hàng ngày. Chúng giúp ta sống một cuộc đời thành đạt hơn dù chúng có thiếu chính xác đến mức nào. Chú thích. A true story illustrates how easily we fabricate memories about things which are really not true. An acquaintance recently wanted to find out what his old schoolmates were up to. The most obvious means to do this was to visit friendreunionist.co.uk. However, Eddie's real name didn't want to reveal his hand to everyone in his class, and so he invented an avatar, a false friend reunionist identity. He became a tree with a fictitious name, a photograph downloaded from somewhere else on net. What shocked him her was to discover the number of people who claimed to remember the entirely fictitious female schoolmate again and again. Hết chú thích. Là một loài khỉ có tính siêu quần thể sống trong môi trường xã hội phức tạp cao. Chúng ta cần có ký ức để sử dụng như niềm tin tạm thời về thế giới và đồng loại, bất kể mức độ thô sơ hay sẵn sàng của chúng. Bởi nếu không có những ký ức này, chúng ta sẽ không bao giờ có thể bắt kịp những điều đang xảy ra xung quanh và phản ứng lại một cách nhanh chóng. Khỉ nhìn thấy. Tuy vậy, sự thiếu chính xác này còn được bắt gặp ở những năng lực thuộc về nhận thức của chúng ta. Chúng ta chỉ thấy những gì mình muốn thấy và hy vọng được nhìn thấy, không giống như nhiều loài động vật khác vốn nhìn mọi thứ đến từng chi tiết. Điều này được đề xuất bởi Temple Grandin, những người tự kỷ. Chú thích: T. Grandin, 2004, Animals in Translation, Bloomsbury. Hết chú thích. Chúng ta không phải là những thiết bị quét ảnh có độ chính xác cao như những gì mà trải nghiệm của bản thân đã nói cho ta biết. Đôi mắt có thể và thường xuyên đánh lừa chúng ta, và đây chính là những gì mà các chuyên gia hiệu ứng ảo giác trên sân khấu thường xuyên tận dụng ở khán giả. Daniel Simons thuộc phòng thí nghiệm Viscop, viết tắt của nhận thức hình ảnh, đã nhiều lần chứng minh điều này. Ông và cộng sự của mình, Christopher Jeffries, đã phát biểu như sau: tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm xấu hổ, như không để ý thấy khi bạn bè hay đồng nghiệp của mình cạo râu, cắt tóc hay bắt đầu đeo kính áp tròng. Chúng ta cảm thấy rằng mình nhận thức và ghi nhớ mọi thứ xung quanh, và xem hiện tượng mất khả năng nhìn thấy các chi tiết này, hiện tượng mù ngẫu nhiên, là một ngoại lệ bất thường. Chú thích: D.J. Simons and C.F. Jarvis, 1990, Brilliance Enormous, Sustaining Attentional Blindness for Dynamic Events, Reception, 28, pp. 1059-1074. Hết chú thích. Nhưng không phải vậy. Bộ não của chúng ta liên tục loại bỏ các thông tin hình ảnh vốn không liên quan đến công việc hiện tại hay những gì chúng ta quan tâm ở một thời điểm nhất định, nhưng lại có ý thức hoàn toàn trái ngược về chúng. Sự phong phú của trải nghiệm hình ảnh khiến chúng ta tin rằng những mô tả hình ảnh của mình sẽ bao gồm và giữ gìn được cùng một lượng chi tiết. Nói cách khác, có vẻ như chúng ta nhận thức về thế giới đến từng chi tiết, nhưng hệ thống hình ảnh của chúng ta lại lọc bỏ những gì không quan trọng. Xin được nói rõ, không phải vì mắt chúng ta không nhìn thấy các dữ liệu, mà chính hệ thống nhận thức đã loại bỏ những dữ liệu ấy. Công trình nổi tiếng nhất của Simons được biết đến với tên gọi những con khỉ đột ngay giữa chúng ta. Trong thí nghiệm này, các đối tượng tham gia được xem một đoạn phim về các học sinh đang chơi bóng rổ. Những người tham gia thí nghiệm được chia làm 3 nhóm. Nhóm được yêu cầu quan sát một đội bất kỳ, nhóm được yêu cầu đếm tổng số đường truyền, và nhóm chỉ ngồi xem mà không có bất kỳ hướng dẫn nào. Simon và Shepherd phát hiện ra rằng chỉ có nhóm sau cùng mới nhận ra trong suốt trận đấu có một sinh viên mặc bộ đồ khỉ đột bước ra sân, vỗ ngực và bỏ đi. Có thể bạn sẽ tự hỏi, làm thế nào chúng ta có thể bỏ qua những chi tiết rõ ràng như thế? Bởi vì chúng ta không tìm kiếm nó, đó là nguyên nhân khiến ta không nhìn thấy. Chúng ta tìm kiếm một thứ khác. Nhưng chúng ta dường như cảm thấy điều ngược lại, có vẻ như nhận thức của chúng ta rất toàn diện và chính xác. Chúng ta không có một cái đèn đỏ hay chuông báo động để nhắc nhở khi nào mình bỏ lỡ một điều gì đó, ít nhất là theo nghĩa đen. Không phải thế, hiện tượng điểm mù lơ đễnh này, theo cách gọi của Simon và Shepherd, tiết lộ một ảo giác khác về cách chúng ta trải nghiệm trí não của mình. Trí não lười biếng. Trí não của chúng ta rất lười biếng, chứ không phải là thiết bị xử lý thông tin nhạy bén như bạn vẫn nghĩ. Trí não của chúng ta không ngừng đánh lừa để giúp ta không phải suy nghĩ quá nhiều. Chú thích:
DeFi 2006, Edmund Allison, How Your Brain Distorts and Deceives Icon. Hết chú thích.
Có lẽ người vĩ đại nhất ủng hộ quan điểm trí não lười biếng này là Daniel Kahneman, là một nhà tâm lý học, nhưng ông đã đoạt giải Nobel Kinh tế vào năm 2002 với công trình nghiên cứu trọn đời rất sâu sắc và hữu ích. Về cơ bản, thông qua nhiều thí nghiệm thực tiễn, Kahneman đã khẳng định rằng lối tư duy hàng ngày của chúng ta không hợp lý như ta vẫn tưởng hay mong muốn được như thế. Thay vào đó, ông đề xuất một mô hình hai bước gợi ý một số nguyên tắc hoạt động cơ bản cho trí não con người. Minh họa 2.1. Chúng ta thích sự tương đối. Chúng ta sử dụng quy tắc ngón tay cái hay phương pháp giải quyết vấn đề bằng đánh giá kinh nghiệm như tính tương đồng. Liệu điều này có giống với những gì tôi đã biết không? Để đơn giản hóa nhận thức và tư duy của chúng ta về thế giới. Phần lớn tư duy và nhận thức của chúng ta là theo trực giác. Về mặt cá nhân, chúng ta hầu như không biết nó là gì hay vận hành như thế nào. Chúng ta hiếm khi thực hiện các phép tính, cho dù chúng ta rất giỏi việc này. Một thí nghiệm nổi tiếng cho thấy cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều dở ngang nhau khi tính toán khả năng sống sót. Tất cả điều này đều do cảm xúc chi phối, tức cách chúng ta cảm nhận trong một tình huống nào đó. Chú thích:
The Carmen, P. Service and Atrusky, 1982, On the Study of Statistical Intuitions, in the Carmen, P. Service and Atrusky, Idiots, Judgment under Uncertainty, Horaces and PCPP, 493-508, New York, Cambridge University Press.
Hết chú thích. Tầm quan trọng của mô hình này không phải ở khả năng giải thích những điều ngu ngốc mà chúng ta, thậm chí những người thông minh nhất vẫn làm. Chẳng hạn như John Allen Paulos, thiên tài toán học người Mỹ, phải thua mất chiếc áo sơ mi của Wacom, bởi dù sở hữu những năng khiếu đặc biệt, nhưng ông vẫn là nạn nhân của lỗi nhận thức cố hữu trong cấu trúc não bộ của mình, hơn là làm toán như người ta vẫn nói. Chú thích:
G.A. Paulos, 2004, A Mathematician, Plays the Stock Market, Pays His Books.
Hết chú thích. Trong lần thú nhận đầy thận trọng, ông mô tả về việc mình đã đầu hàng trước sự kỳ quặc của quy trình trí não con người, hết lần này đến lần khác, từ lỗi đóng khung đến lỗi thay thế, vân vân. Quả thật là một câu chuyện có tính cảnh tỉnh cao. Nó cũng lý giải nhiều điều về thành công của chúng ta với tư cách một giống loài. Chúng ta có thể tiếp nhận và xử lý khối lượng thông tin khổng lồ về bối cảnh mình đang sống, về ý định của người khác, về bất kỳ nguy cơ hay phần thưởng nào trong môi trường của mình, mà không cần sự hỗ trợ từ hệ thống máy tính của NASA, điều mà lẽ ra là mang tính bắt buộc nếu chúng ta nghĩ về mọi thứ nhiều như ta vẫn tưởng. sàng lọc từng dữ liệu riêng lẻ một cách có ý thức. Không, tính án chừng của chúng ta rất hiệu quả, dù đôi khi nó khiến ta gặp rắc rối. Đừng nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, một trong nguyên nhân khác khiến công trình của Kahneman trở nên quan trọng là vì nó tháo gỡ được ý tưởng khai sáng cổ xưa về con người kinh tế, Homo economicus, một cá nhân biết tính toán và có lý trí. Tôi chắc chắn đây là lý do thực sự khiến Ủy ban trao giải Nobel đã tôn vinh Kahneman. Liên quan đến hầu hết hành vi của mình, chúng ta gần như không suy nghĩ nhưng lại muốn tin rằng mình có làm điều đó. Ý tôi là, chúng ta chỉ hành động mà không có bất kỳ sự cân nhắc cẩn trọng và thực sự ý thức về những gì đang diễn ra. Không có sự đánh đổi lợi ích, không tính toán thiệt hơn, không. Hầu hết chúng ta cứ để cuộc đời mình trôi qua thay vì suy nghĩ về điều cần làm tiếp theo. Quả thật, chúng ta sẽ không thể sống nếu lúc nào cũng suy tính những thứ này. Hãy giả sử rằng, bạn và tôi đang lái xe xuống phố. Chúng ta trò chuyện vui vẻ về ai đang làm gì cho ai trong nhóm bạn của chúng ta. Tôi giảm âm lượng radio để nghe bạn rõ hơn. Tôi có thể vừa làm việc này vừa lái xe một cách an toàn, dù điều này đòi hỏi sự tham gia của một chức năng truyền động phức hợp. Tôi hầu như không chú ý đến quá trình lái xe, cũng như những gì nằm trên đường, cho đến khi có điều gì đó đập vào mắt và buộc tôi phải chú ý. Chẳng hạn như một đứa trẻ đang rượt đuổi bóng từ phía sau một chiếc xe đang đổ. Tôi quên hết mọi chuyện, bạn và câu chuyện của chúng ta khi đạp thắng và tránh đứa bé. Tim tôi đập nhanh hơn và cả cơ thể tôi ở trong tình trạng báo động. Có vẻ chất cortisol được bơm đi khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy tỉnh táo và hơi toát mồ hôi. Dĩ nhiên, sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ quở trách nhẹ nhàng rằng đứa bé đã ngu ngốc thế nào. Không lâu sau, cơ thể và tim tôi trở lại bình thường và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Chắc chắn tôi sẽ xin lỗi bạn vì khoảnh khắc gián đoạn đột ngột đó. Về sau nhìn lại, không một lúc nào tôi hành động có lý trí cả. Tôi chỉ thấy một tình huống mà mình nhận ra hay tôi nghĩ rằng mình nhận ra và hành động theo nó. Cả cơ thể tôi đều tham gia chứ không phải trí não có lý trí của tôi. Kể lại câu chuyện. Dĩ nhiên, tôi có thể kể lại với bạn hay bất kỳ ai toàn bộ chi tiết câu chuyện về cách tôi đã can đảm tránh gây tai nạn cho đứa trẻ. Theo cách như thế tôi quyết định làm thế. Có lẽ còn mang màu sắc anh hùng nữa. Nhưng đó hầu như chỉ là ảo giác. Sự thật lại hoàn toàn khác. Bản thân hành động kể lại câu chuyện có thể quan trọng. Có nhiều bằng chứng cho thấy chúng ta thay đổi các dữ kiện của mình sao cho phù hợp với những gì người khác có thể quan tâm hoặc những gì chúng ta muốn họ nghĩ về mình, và cả những gì chúng ta muốn nghĩ về bản thân nữa. Khái niệm của Leo Festinger về mâu thuẫn nhận thức, cognitive dissonance, cho thấy rằng chúng ta thường giải quyết mâu thuẫn giữa niềm tin và hành vi để cảm thấy thoải mái với hành vi của mình. Nếu một dự án thất bại, chúng ta thay đổi câu chuyện của dự án đó theo kiểu tự nhủ là để bảo vệ quan điểm về bản thân mình, trừ khi chúng ta dễ bị trầm cảm. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể thấy mình gánh vác quá nhiều hay thậm chí toàn bộ trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng. Nếu bị sa thải, bạn chuyển hóa niềm tin và cảm xúc về công ty, về sự phù hợp của nó đối với bạn và các kỹ năng của mình nhằm điều khiển nó. Nếu một mối quan hệ không tiến triển tốt đẹp, chúng ta cũng hành động theo cách tương tự. Tôi còn nhớ một mẫu quảng cáo cho Purell hồi còn bé. Quảng cáo đó có nội dung về một người con gái bị bạn trai cho leo cây. Cô gái đứng khóc dưới mưa bên ngoài rạp chiếu phim, nơi hai người hẹn gặp. Về sau, khi đã được sưởi ấm và phấn chấn hơn nhờ một loại bi đặc sánh, cô quyết định rằng mình thật sự không thích cậu bạn trai kia. Cô bình luận: anh ta có cái mũi to đùng, điều mà cô gái chưa từng nghĩ đến trước đây. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục đi đến đoạn tiếp theo. Nói một cách đơn giản, thái độ có xu hướng thay đổi sau hành vi chứ không phải trước. Đây là một thách thức cơ bản đối với một trong những giả định phổ biến nhất của hầu hết những ai thu thập, báo cáo và sử dụng dữ liệu khảo sát thị trường về hành vi đám đông cho các tổ chức thương mại. Không chỉ liên quan đến cuộc sống riêng tư, mà cả trong kinh doanh, chúng ta có xu hướng cho rằng mỗi cá nhân như khách hàng chẳng hạn đều suy nghĩ, quyết định và sau đó mới hành động. Do đó, chúng ta lo lắng về quan điểm và suy nghĩ của người khác. Những mô hình hành vi có thể thay đổi những gì củng cố cho cách nghĩ này như mô hình AIDA. Awareness, nhận thức, interest, quan tâm, desire, khao khát và action, hành động. Vẫn tiếp tục phổ biến trong giới kinh doanh, đặc biệt là với những chuyên gia nghiên cứu thị trường lão luyện và các chuyên gia tiếp thị, chính trị gia có phần ngây thơ. Dĩ nhiên, các nhân chứng sẽ ủng hộ cho quan điểm này. Nếu bạn hỏi từng người tiêu dùng, những người mà bạn đang muốn tác động đến quá trình ra quyết định của họ, họ sẽ xu hướng ủng hộ phiên bản nghĩ trước làm sao của câu chuyện. Ai dám nghiêm túc thừa nhận rằng mình mua thứ gì đó mà không suy nghĩ và rồi thích nó sau khi đã mua, nhất là những thứ có giá trị cao như xe hơi chẳng hạn. Và họ sẽ điều chỉnh ký ức về những gì đã trải qua để khiến hành vi của mình có ý nghĩa tại thời điểm đó. Ký ức về hành động của chúng ta thường không đáng tin cậy. Sự thật là dường như mỗi chúng ta đều gắn thái độ và những gì đã xảy ra để đồng nhất với những gì chúng ta vừa làm. Làm thay đổi suy nghĩ, tin, nếu bạn thích nói theo cách đó. Giáo sư Andrew Ehrenberg đã lưu ý ảnh hưởng này trong các dữ liệu marketing về bất kỳ danh mục hay thị trường nào. Mọi người có xu hướng điều chỉnh những gì họ nói về một thương hiệu nào đó, tùy thuộc vào việc liệu họ có phải là người nghiện sử dụng nó hay không. Họ có xu hướng đề cao một thương hiệu lớn hơn so với thương hiệu nhỏ, vì thương hiệu lớn này là cái họ đang mua. Như ông trình bày, tôi phải nghĩ rằng bạn gái của mình quyến rũ, suy cho cùng, cô ấy vẫn là bạn gái của tôi. Tôi cho rằng, bởi vì những người khác cũng nghĩ cô ấy quyến rũ, nhưng ta sẽ bàn thêm về điều này ở các chương sau. Đúng như bạn mong đợi, cái vòng lặp gia cố này có vẻ như khiến các thương hiệu lớn càng trở nên lớn mạnh hơn, còn thương hiệu nhỏ vẫn cứ nhỏ bé. Nó không ngăn cản các thương hiệu lớn đánh mất thị phần, nhưng thực sự đem lại cho chúng một lợi thế đáng thời điểm quan trọng. Đến thời điểm này, chúng ta đã chứng kiến nhiều ảo giác mà chính trí não của mình tạo ra. Ký ức về hành động của chúng ta rất hay thay đổi và không đáng tin cậy. Nhận thức của chúng ta về thế giới không chính xác và toàn diện như ta vẫn nghĩ. Và chúng ta thay đổi ý nghĩ của mình để phản ánh hành vi thay vì ngược lại. Tuy nhiên, có một ảo giác quan trọng khác chạm đến điều cốt lõi của trải nghiệm chữ tôi trong mỗi chúng ta. Chính cái cảm giác bạn có được khi đưa ra quyết định, thậm chí với những việc rất đơn giản như lúc lắc ngón tay hay đầu, sẽ khiến bạn lạc hướng. Benjamin Libet ở Đại học Harvard đã dành cả sự nghiệp nghiên cứu của mình để chỉ cho chúng ta thấy rằng sự trải nghiệm về hành động quyết định một việc gì đó thật sự xuất hiện sau hoạt động của não bộ, nơi hành động đó được khơi nguồn. Cuốn sách mới nhất của ông cung cấp bản tóm tắt các nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nhằm khám phá và đo lường hiện tượng này, và công trình này về sau được đặt theo tên của Benjamin. Bài kiểm tra Libet sử dụng thiết bị giám sát não và điện kế để ghi lại dòng điện xuất hiện trên da của những người tham gia thí nghiệm. Thông thường, như ví dụ của Susan Blackmore trong Conversations on Consciousness, người ta nghiên cứu chuyển động của ngón tay. Những người tham gia được yêu cầu quan sát một điểm chuyển động, và các nhà nghiên cứu sẽ quan sát thời gian cũng như thời điểm họ quyết định chuyển động ngón tay. Chú thích: He Liebet, 2004, My Time, The 10 Professor in Consciousness, Harvard University Press, S. Blackmore, 2005, Conversation on Consciousness, Interview with 20 Minds, Oxford University Press, hết chú thích. Libet nhận thấy rằng cái mà ông gọi là tiềm năng về sự sẵn sàng trong não bộ, bộ não ra lệnh cho hệ thần kinh vận động khởi đầu các chuyển động, bắt đầu sớm hơn chuyển động đó 550 mili giây. Tuy nhiên, những người tham gia thí nghiệm chỉ nhận ra ý định chuyển động ngón tay của mình khoảng 350 mili-giây sau đó, sớm hơn 200 mili-giây so với lúc cử động, nhưng trễ hơn hành động sẵn sàng. Dĩ nhiên, cũng có thể 350 mili-giây khác biệt ấy là do sự chậm chạp của người tham gia trong việc quan sát và tường thuật chính mình. Nhưng Leibniz hoàn toàn bác bỏ điều này. Vì sao hiện tượng gián đoạn Leibniz này lại quan trọng? Trước nhất, nó cho thấy quan niệm của chúng ta rằng quyết định cá nhân vào lúc khởi đầu một chuỗi sự kiện để cuối cùng dẫn đến hành động có chủ ý là sai, ít nhất là với những hành động đơn giản. Có vẻ như chính trí não vô thức đã thực hiện phần việc nặng nhọc là khiến cho các hành động xảy ra, chứ không phải ý chí của cái tôi. Thứ hai, vì nó mở ra khả năng rằng quan điểm quyết định hành động của chúng ta là hoàn toàn sai. Daniel Wagner ở Học viện Công nghệ Massachusetts, MIT, tiếp tục đào sâu hơn so với những gì Leibniz đã làm. Chú thích: D. Wagner, 2003, Delusional Grill, MIT Press. Hết chú thích. Qua việc phân tích các ví dụ về những thời điểm khi chúng ta làm những việc mà ta không nghĩ rằng mình sẵn sàng, như chào thua khi người ta cố mời mình ăn thêm một miếng bánh nữa, cũng như những lúc ta sẵn sàng thực hiện một điều gì đó nhưng lại không làm, như nói cho sếp biết rằng ông, bà ấy đã sai. Wagner cho rằng đó thường là do ảo giác về ý chí. Cụ thể, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của ảnh hưởng xã hội đến hành vi cá nhân, điều thường xuyên xảy ra dù chúng ta không nhận thấy. Tuy nhiên, sau nhận xét quả quyết của Eisen Berlin về chủ đề nêu trên, ông tiếp tục cho rằng ảo giác này là cần thiết với con người. Ông cho rằng chúng ta cần phải cảm thấy như thể mình đang quyết định mọi thứ để tồn tại trong các nhóm phức hợp nơi ta đang sống, và ông thừa nhận rằng chúng ta thực sự có thể quyết định mọi thứ và hành động, nhưng rất hiếm hoi. Chú thích: I. Berlin, 1953, The Heteros and the False Within, Else Nicholson. Hết chú thích. Ảo giác về ý thức. Bên cạnh những mối hoài nghi về ký ức và ý thức trong quá trình ra quyết định của chúng ta, các nhà khoa học thần kinh ngày nay tiếp tục đặt ra nghi vấn xoay quanh trải nghiệm chủ quan của chúng ta về ý thức. Tôi xin lưu ý rằng toàn bộ chủ đề về trải nghiệm chủ quan về cái tôi là một đề tài nóng bỏng đối với những bộ óc thông minh đang nghiên cứu về cơ chế hoạt động của não bộ. Trong một bài phát biểu tại hội nghị Tucson đầu tiên về ý thức, David Chalmers, nhà khoa học thần kinh người Úc có mái tóc dài đặc trưng, đã mô tả đây là một vấn đề hóc búa đối với các công trình nghiên cứu về ý thức. Nhà nghiên cứu nổi tiếng này vẫn chưa tìm ra được lối ra. Chúng ta hiện biết rất ít về khía cạnh này của ý thức đối với bản thân, và chỉ biết được một số điều về cách thức biến đổi của ý thức, cũng như những ảnh hưởng của nó thông qua nghiên cứu về dược lý. Lĩnh vực mà Susan Greenfield, nhà khoa học thần kinh hàng đầu người Anh, bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, có một sự đồng nhất đang xuất hiện. Điều đầu tiên, những gì chúng ta biết về ý thức chính là nó không có quỹ tích, không có một địa điểm rõ ràng hay riêng lẻ nào. Nói một cách hình tượng, có một cậu bé tí hon nào đó đang ngồi ở một nơi nào đó trong bộ não của chúng ta. Một người điều khiển bé nhỏ, nếu bạn thích gọi như thế. Mỗi chúng ta đều cảm thấy rằng có một cái tôi riêng lẻ đang được kiểm soát, nhưng đó chỉ là một ảo giác mà bộ não cất công sản xuất. Bộ não cũng có các hệ thống giám sát ở thùy não trước trán và vỏ não vành trước, thứ có khả năng phát động hành vi và lấn át những thói quen hay động lực thôi thúc. Nhưng những hệ thống này là các công cụ với nhiều đặc tính kỳ quặc và hạn chế. Chúng không phải là những ứng dụng của tác nhân hành động tự do theo lý trí, được đồng nhất với linh hồn hay bản thể. Chú thích: The Halligan and the Oakley 2000. Seven Necessary Illusions, New Sciences, Australia, pp. 35-39. Hết chú thích. Có thể mọi thứ sẽ phức tạp hơn một chút, giống như ký ức, Có thể ý thức cũng là một chức năng phân tán của não bộ. Trong khi một số người như nhà sinh vật học phân tử Francis Crick căng thẳng rằng các thể tương liên thần kinh của ý thức có mặt ở đó để được khám phá, thì chuyên gia thần kinh Susan Greenfield lại cho rằng chúng ta còn lâu, lâu lắm mới làm được điều đó. Chủ đề nghiên cứu hiện tại của bà là trạng thái vật chất đặc biệt của bộ não, thứ luôn đồng hành với cảm xúc chủ quan. Một tham vọng khiêm tốn, nhưng thực tế giúp mở đường cho những nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này. Một nghiên cứu tiếp cận triệt để hơn với vấn đề trên chính là thừa nhận rằng cơ sở của nó có thể ở trong và ngoài bộ não, chứ không chỉ quanh quẩn bên trong đầu chúng ta. Nhiều nhà khoa học thần kinh tiến hành khái niệm hóa bộ não dựa trên toàn bộ hệ thống thần kinh, nơi có khả năng nuôi sống và tương tác với cơ quan mà chúng ta muốn nghĩ đến như vị trí của ý thức. Một số trải nghiệm kỳ lạ được ghi nhận ở các bệnh nhân cấy ghép tim là tính cách của họ thay đổi để phù hợp với tính cách của người hiến tặng quả tim. Trong các ví dụ thường ngày, mỗi chúng ta đều cảm nhận khác nhau trong các tình huống khác nhau. Đôi khi, sự căng thẳng được thể hiện qua các chức năng tiêu hóa, thỉnh thoảng nó lại xuất hiện trong các bộ phận khác của cơ thể. Có thể nào ý thức là một hiện tượng diễn ra khắp cơ thể? Thứ hai, rõ ràng là rất khó để xác định đâu là cội rễ hay khởi nguồn của ý thức, hay cơ chế tự nhiên của ý thức nếu bạn thích cách gọi này. Và thậm chí còn khó khăn hơn để lý giải điều chúng ta muốn nói về chính trải nghiệm chủ quan, ngoại trừ theo cách vòng vo thường thấy, như kiểu nói, nó là cảm giác về ý thức chẳng hạn. Tuy nhiên, có lẽ đây là điều mà các triết gia có thể giúp chúng ta. Là một con dơi thì như thế nào? Công trình nghiên cứu nổi tiếng của Thomas Nagel vẫn chứng tỏ được mức độ khó khăn mà chúng ta gặp phải khi mô tả trải nghiệm về ý thức với người khác. Nó giống như việc cố gắng giữ chặt một thanh xà phòng vậy. Chú thích. The Nagel, 1974, What is it to be a bat? Philosophical Review, 83, October pp. 435-450. Hết chú thích. Thứ ba, có nhiều bằng chứng để bẻ lại quan điểm thông thường cho rằng ý thức chứa đựng một dòng chảy liên tục các trải nghiệm thần kinh. Điều này không chỉ sai đối với hầu hết các buổi đêm, chỉ có một vài trạng thái say ngủ là khớp với bất kỳ định nghĩa hữu dụng nào về ý thức, mà rõ ràng là cái quan điểm thông thường ấy cũng không thể lý giải được nhiều tình huống. Susan Blackmore sử dụng ví dụ về việc lắng nghe giọng nói người khác để đưa ra quan điểm rằng bản thân dòng chảy ấy dường như có ý nghĩa khi hồi tưởng về những gì vốn không có ý nghĩa tại thời điểm chúng ta trải nghiệm chúng. Bạn cần nghe nhiều âm tiết trước khi nhận ra ý nghĩa của câu. Như vậy, trong dòng chảy ý thức sẽ có gì sau âm tiết đầu tiên? Liệu nó sẽ chuyển từ lối hành văn cầu kỳ sang lối hành văn nửa vời? Có vẻ như không phải thế. Có vẻ như bạn nghe thấy một câu có ý nghĩa khi người ta bắt đầu nói. Nhưng điều đó là không thể. Chú thích. S. Blackmore, 2002, The Grand Delusion, New Sciences, the 22nd of June. Hết chú thích. Thứ tư, ý thức của chúng ta cũng có thể sai lạc trong nhiều trường hợp. Trí não của chúng ta có thể tạo ra được nhiều ảo giác rất đáng tin cậy về một thứ gì đó đang diễn ra, dù nó không thực sự diễn ra. Hội chứng ảo giác về bộ phận chân tay, dù nó đã bị cắt bỏ một thời gian, phantom limb syndrome, được ghi nhận ở những người bị cụt chân tay là một ví dụ. Wagner có một trò đánh lừa thị giác khá thú vị khi sử dụng gương để tạo ra cảm nhận về cánh tay của một ai đó, hay một cánh tay giả, mà cảm giác cứ như thể đó là cánh tay của bạn. Một ví dụ khác là thứ mà Blackmore gọi là con thỏ da. Nếu vỗ nhanh vào cánh tay của một người với 5 lần ở cổ tay, 2 lần gần khuỷu tay và sau cùng là 3 lần ở bắp tay, tín hiệu thu nhận được không phải là từng lượt vỗ riêng biệt mà là một chuỗi tín hiệu di chuyển từ dưới lên, giống như một sinh vật nhỏ bé đang di chuyển trên cánh tay từ dưới lên vậy. Cách hiểu đúng nhất về ý thức là nó là một trải nghiệm không đáng tin cậy về bản thân, nhưng ít ra không phải lúc nào cũng là ảo giác. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đi đến những đoạn tiếp theo. Một số người đi xa hơn, mà nhà linh trưởng học Dunba là người khởi xướng, khi khẳng định rằng ý thức về bản thân là một công cụ cần thiết cho giống loài siêu quần thể của chúng ta, cùng với vòng quay tương tác xã hội và các mối liên kết của nó. Nó giúp ta vững vàng, dù có là ảo giác hay không, nó giúp chúng ta tồn tại trong các nhóm phức hợp cao như ta vẫn thường làm. Các nhà nghiên cứu khác như Dennett cho rằng ý thức chính là một sản phẩm phụ của các chức năng não bộ, không phải là sự thích nghi tiền hóa quan trọng như chúng ta vẫn tưởng. Chúng ta biết rằng mỗi cá nhân trong giống loài của mình sẽ hoạt động kém hiệu quả trong thế giới mà họ có nhận thức sai lầm hay lệch lạc về bản thân. Nếu ký ức của chúng ta có sai sót, nếu không thể lưu giữ lại những trải nghiệm đã qua về các thành viên khác trong nhóm và về bản thân cũng như cơ sở để tương tác với họ, chúng ta sẽ trở nên căng thẳng vì không thể tương tác thành công với các cá nhân khác, dù phần lớn cuộc sống của mình được xây dựng xung quanh họ. Nếu ý thức về bản thân của chúng ta bị hủy hoại do trầm cảm chẳng hạn, chúng ta sẽ khó có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả trong môi trường sống tự nhiên của mình, sự có mặt của những người khác. Chúng ta hãy phân tích khía cạnh tiêu cực của chữ tôi, một trường hợp rối loạn nhận thức về bản thân. Thông thường thì trong trường hợp này, sự rối loạn nhận thức đó sẽ tiết lộ nhiều điều về bản chất cần có của một chức năng hợp lý. Giống như cuộc thảo luận về bệnh tự kỷ trong chương trước đã làm sáng tỏ về bộ não xã hội được tìm thấy ở những cá nhân không mắc bệnh tự kỷ, trầm cảm và cái tôi bị bóp méo. Trầm cảm có thể là nhà tù kinh khủng nhất của mỗi cá nhân, dù ở trạng thái căng thẳng hay đơn độc và cách biệt, không có gì diễn ra tương tự, không có gì đem lại cảm giác thoải mái và không có gì mang lại hy vọng. Kỳ lạ là rất nhiều nhân vật vĩ đại trong lịch sử của chúng ta có dấu hiệu trầm cảm. Winston Churchill có lẽ là trường hợp điển hình nhất. Ông đặt tên cho trạng thái này là con chó mực. Những người gần gũi các cá nhân trầm cảm này đặc biệt dễ tổn thương bởi vì cá nhân ấy thay đổi hoàn toàn. Người yêu, vợ chồng của những người bệnh nhân trầm cảm nhận xét rằng cứ như thể người họ yêu đã hoàn toàn biến mất. Như vậy, trạng thái này là gì và nó được sinh ra như thế nào? Trước hết, trầm cảm là một sự rối loạn về nhận thức với nguồn gốc và ảnh hưởng thật sự nằm ở đặc tính hóa học của não bộ. Có nghĩa là chúng có sự tương tác lẫn nhau. Một mặt, nó là trạng thái, nơi quan điểm của chúng ta về chính mình trong mối quan hệ tuyệt đối và tương đối với thế giới là tiêu cực và lòng tự trọng của chúng ta ở mức thấp. Mặt khác, nó bắt nguồn từ một sự rối loạn bên trong não bộ. Chất dẫn truyền thần kinh giúp chuyển tải thông điệp giữa các khớp thần kinh không vận hành đúng chức năng và điều này phá vỡ quá trình giao tiếp nội tại của não bộ. Thông thường, nó đi kèm với những thay đổi khác về chức năng cơ thể, giấc ngủ bị gián đoạn, ham muốn tình dục tan biến và hệ thống miễn dịch suy yếu. Một số nguồn tin cho rằng chứng trầm cảm đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây, tăng gấp 2 lần trong thập kỷ qua. Một phần có thể là do kiến thức của các chuyên viên y khoa tăng lên, cũng như việc các công ty dược sản xuất ra một loại thuốc và họ cần phải xác định ra một thứ bệnh trạng mà loại thuốc đó có thể chữa trị. Những con số thống kê về bệnh trầm cảm thật sự đáng sợ. Khoảng 7% đến 12% ở nam giới và 20% đến 25% ở nữ giới. Một nguồn tin khác cũng cho thấy, vào bất kỳ thời điểm nào, 10% dân số trưởng thành ở Mỹ mắc chứng bệnh này, trong khi nhiều người còn tin rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Chú thích: Online at worldwideweb.bbc.co.uk. Hết chú thích. Trong nỗ lực tìm hiểu căn bệnh này, một số nhà nghiên cứu nhận thấy sự khởi đầu là một phản ứng cần thiết và hợp lý trước các tình huống và não trạng của mỗi cá nhân. Khi cái trước thay đổi thì cái sau không còn hoạt động được nữa. Nhà tâm lý học Dorothy Rowe là người khởi xướng quan điểm này. Số khác thì nhận nó theo quan điểm của quy tắc ngón tay cái, vốn không mấy thành công khi áp dụng cho bản thân và thế giới thời thơ ấu. Alice Miller thời hậu Freud là một trong số những người này. Bà xem chứng trầm cảm là kết quả của các mô hình tìm kiếm sự chú ý được hình thành khi một đứa trẻ không được bố mẹ quan tâm hay yêu thương đúng mức. Ban đầu, những giả thiết của bà bị giới tâm lý trị liệu chế nhạo, nhưng hiện đã được công nhận rộng rãi. Chương 4 sẽ thảo luận chi tiết hơn về mối tương tác dựa trên quy tắc của con người. Phương pháp trị liệu. Có một số phương pháp trị liệu đã được kiểm nghiệm để chữa căn bệnh này, kể cả việc dùng thuốc để tái cân bằng đặc tính hóa học của não bộ. Tuy nhiên, phương pháp trị liệu dựa trên hành vi và nhận thức, CBT, ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt là với các nhà cầm quyền, những người phải chi trả cho những khoản trị liệu này không phải chỉ vì có thể đo lường được ảnh hưởng của phương pháp này, mà người ta còn có thể thực hiện nó trong những khoảng thời gian nhất định với chi phí khá thấp. Một số khác thích sử dụng các phương pháp tâm lý trị liệu truyền thống để chữa chứng trầm cảm, nhưng với bản chất của những liệu pháp này, rất khó để chứng minh hiệu quả ngoại trừ qua lời kể có tính chất giai thoại. Hầu hết các chuyên gia đều thừa nhận sự cần thiết của việc phối hợp hài hòa giữa các liệu pháp dược lý và liệu pháp trò chuyện tùy theo từng cá nhân cụ thể. Căn cứ vào lập luận của tôi rằng chúng ta là một giống loài đặc biệt mang tính quần thể, một loài khỉ siêu quần thể, có thể sẽ thú vị khi biết rằng những triệu chứng trầm cảm thể hiện ở con người, xem nội dung bên trên, cũng được tìm thấy ở các loài tinh tinh và động vật hữu nhũ có tính quần thể khác. Cá thể bị trầm cảm ấy thường lẩn tránh xung quanh, trông bơ phờ và tách biệt, và dễ mắc bệnh. Một số người khác, như Leahy, cho rằng trầm cảm đại diện cho phiên bản cực đoan của những gì cần thiết để duy trì hoạt động hiệu quả của một nhóm. Hoạt động chính trị của nhóm sẽ không bao giờ tồn tại nếu chúng ta không tuân thủ vị trí của mình trong thang bậc xã hội và cảm nhận được sự phụ thuộc một cách mạnh mẽ và liên tục, và thực sự cảm nhận nó để đảm bảo rằng chúng ta luôn tuân thủ. Một quan điểm khác, lý thuyết về địa vị xã hội, cho rằng trầm cảm là cần thiết để duy trì hoạt động liên tục của nhóm trong những thời điểm khó khăn. Những cá thể trầm cảm không cần nhiều thức ăn và không đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt từ các thành viên khác trong nhóm, nhưng vẫn đóng góp vào chiến lược an ninh theo kiểu an toàn theo số đông của nhóm. Trầm cảm có thể được xem là sự rối loạn chức năng về mặt xã hội, một phần do điều kiện sống và phương tiện giao tiếp của một cá nhân. Có lần tôi nghe nói rằng khi loại thuốc chống trầm cảm gốc Prozac được mang đến Trung Quốc để thử nghiệm lâm sàng, các bác sĩ Trung Quốc ngạc nhiên khi thấy chỉ có một thành viên trong nhóm xã hội cần sử dụng thuốc. Theo y học Trung Hoa, trầm cảm thường được xem là một căn bệnh của cá nhân, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy rằng tập thể đó đang có vấn đề. Có lẽ cho đến khi đọc tiếp chương sau, bạn sẽ nghĩ rằng chúng ta chưa lạc đề. Một giả thuyết tương tự về chứng tâm thần phân liệt được đưa ra cách đây 40 năm bởi Adi Lane, chuyên gia tâm thần học cấp tiến. Dù rằng ngày nay nó không còn được thừa nhận bởi các đồng nghiệp của ông, những người quan tâm hơn đến khía cạnh dược lý của sức khỏe thần kinh. Dù giả thuyết này đúng đắn đến mức nào thì cũng thật sáng suốt khi xem xét khía cạnh xã hội của chứng bệnh trầm cảm. Cả dữ liệu chính thức lẫn không chính thức đều cho rằng đây là một trong những chứng bệnh nghiêm trọng nhất của thời đại hiện nay. Giới bác sĩ đa khoa ở Anh báo cáo rằng đây có lẽ là triệu chứng phổ biến nhất mà họ gặp trong giờ khám bệnh của mình. Nhiều người đổ lỗi cho lối sống cá nhân thay vì chung sống tập thể trong những năm gần đây. Một nghiên cứu ở Đức cho thấy tỷ lệ mắc chứng trầm cảm đã tăng 70% trong vài năm trở lại đây do những bất ổn về kinh tế và chính trị. Và dữ liệu thu thập từ những khu vực nghèo khó của nước Mỹ cũng cho thấy những con số tồi tệ tương tự. Chú thích: Dark Insurance Service Online at news.ppc.co.uk. Hết chú thích. Khi môi trường sống ngày càng không còn phù hợp với chúng ta, hay nếu bạn thích, tôi sẽ nói rằng có sự bất cân xứng giữa môi trường nơi ta đang sống và môi trường được thiết kế riêng cho chúng ta, chứng trầm cảm sẽ bắt đầu gia tăng. Càng ít sinh sống trong một thế giới có tính siêu quần thể thì chúng ta càng dễ bị trầm cảm. Tóm tắt chương. Đến thời điểm này, tôi đã cố làm sáng tỏ vì sao phần lớn quan điểm thông thường của chúng ta về sự suy yếu các cá nhân, nơi tốt nhất để bắt đầu suy nghĩ về giống loài của mình, lại càng trở nên suy yếu bởi sự khác biệt giữa những gì chúng ta tin tưởng về trí óc và bộ não của mình với những gì mà tiến bộ khoa học đã chứng minh. Phần lớn những trải nghiệm của chính chúng ta về cuộc sống là ảo giác. Hãy cùng điểm lại các điểm chính sau. 1. Ký ức, những thứ mang đến cho chúng ta nhận thức liên tục về bản thân, thường là ảo giác và hoàn toàn không đáng tin cậy trong vai trò một phương tiện giúp ta hiểu được một người đã làm gì và vì sao. Chúng ta hầu như không thể tiếp cận được sự thật về động lực của mình hay những gì mà chúng ta và người khác đã làm. Ý nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận được điều này cũng là ảo giác. 2. Quá trình ra quyết định, ý thức về quá trình ra quyết định trước khi hành động cũng thường, nếu không muốn nói là đa phần, là ảo giác. Rất ít quyết định được đưa ra theo cách mà chúng ta muốn tin. Hầu như không có quá trình tính toán nào, chúng ta có xu hướng hành động theo trực giác mà không hề nhận ra. Mong muốn, hành động của ý chí, đa phần cũng là ảo giác và thường được tạo ra sau đó. Điều này khiến chúng ta dễ bị tác động bởi chính bản năng của mình và bởi người khác. 3. Sau cùng, ý thức về cái tôi, ý thức chủ quan về việc bản thân là một con người có ý thức, thường cũng là ảo giác. Không có cái tôi nào theo ý nghĩa mà chúng ta muốn nghĩ về nó. Không có chỗ nào trong bộ não là nơi các quyết định được thực thi. Không có người điều khiển bé nhỏ nào, cũng không có ai nắm quyền cả. Dòng chảy ý thức không phải là dòng chảy liên tục, nó có xu hướng nghiêng về bất kỳ loại ảo giác nào, và bản thân nó có thể chỉ là một ảo ảnh dễ chịu giúp chúng ta tồn tại trong tình trạng hỗn loạn của xã hội loài người. Việc nhận biết những ảo giác này có ý nghĩa quan trọng, bởi nếu không, chúng ta sẽ nhận thấy mình liên tục lặp lại quá trình nghiên cứu ảo giác về trải nghiệm của bản thân khi cố gắng quan sát cái sinh vật xã hội của chính mình. Chúng ta trở về với trải nghiệm của việc được là chính mình trong thế giới này và điều đó sẽ bóp méo mô hình hành vi con người của chúng ta. Chúng ta muốn trở về cái tôi một cách có ý thức hay ngược lại. Dù hữu ích nhưng ảo giác vẫn chỉ là ảo giác. Mặc dù đối với mỗi chúng ta có vẻ như cái tôi là một quỹ tích của hành vi con người, liệu có phải tôi đang hành động như một người tìm cách thay đổi hành vi đám đông với tư cách là đối tượng được nghiên cứu về hành vi đám đông của ai đó, hay một công dân độc lập sống cuộc sống riêng tư của mình bên cạnh các cá nhân khác. Nhưng bản thân điều này cũng là một ảo giác. Cái thứ chết tiệt đã đánh lừa hàng tỷ người mỗi ngày, nhưng một ảo giác vẫn tốt hơn con ma của Pepper. Vấn đề phát sinh. Đối với người phương Tây, có một vấn đề nghiêm trọng hơn. Nền văn hóa của họ dạy họ nhìn nhận thế giới theo cách này, theo hướng cái tôi thay vì cái chúng ta. Nếu sinh trưởng trong nền văn hóa Á Đông hay Châu Phi, hay trong một nền văn hóa Địa Trung Hải truyền thống, có thể bạn không gặp khó khăn. Nhưng những người như chúng tôi, xuất thân từ các nền văn hóa Bắc Âu, bao gồm cả Mỹ và Úc, đều đang mắc kẹt trong thế giới của cái tôi. Và đây chính là những gì sẽ được bàn đến trong chương tiếp theo. Những câu hỏi và vấn đề đặt ra cho chuyên gia marketing. 1. Ký ức không đáng tin cậy. Vì sao chúng ta lại đặt quá nhiều niềm tin vào dữ liệu thu thập về cuộc sống của từng cá nhân thể hiện qua các nghiên cứu thị trường? Vì sao chúng ta tin khi người tiêu dùng và nhân viên nói với ta rằng đó là điều họ nhớ? Chúng ta có thể làm gì khác? 2. Mỗi cá nhân là tương đối, không chính xác. Vì sao chúng ta cứ khăng khăng làm ra vẻ như họ tính toán được các lợi ích hay tính toán nhiều là đằng khác? Làm thế nào chúng ta hiểu được lối tư duy trực giác? Tôi cảm thấy đây là cái dành cho mình và tận dụng nó để tạo ra sự thay đổi. 3. Hầu hết các quyết định đều không được đưa ra theo cách mà các mô hình ra quyết định của chúng ta ủng hộ. Hầu như mọi người chỉ ý thức được phần lớn những thứ họ làm sau khi chứ không phải trước khi chúng xảy ra. Làm thế nào chúng ta có thể chuyển hướng những nỗ lực marketing của mình để giúp họ thực hiện điều này, thay vì lãng phí công sức vào việc thay đổi suy nghĩ của mọi người trước khi có hành động? Chương 3. Tôi và chúng ta. Nội dung của chương này. Phần còn lại của thế giới xem chúng ta như một giống loài có tính bầy đàn. Quan điểm Á Đông, Juventus và Châu Phi, chủ nghĩa tập thể và tính tương thuộc, trường phái Latin về xã hội và sự tiêu dùng, nỗi lo sợ của chúng ta trước đám đông điên loạn, văn hóa của cái tôi và sự thiên vị của chúng ta dành cho các cá nhân, chuyên gia và các vị anh hùng. Chủ nghĩa cá nhân phần lớn xuất phát từ hệ tư tưởng Anglo-Saxon, xuất phát từ thời kỳ phục hưng và khai sáng. Vì sao bà Thatcher vừa đúng lại vừa sai? Làm thế nào các nhà tư tưởng cá nhân chủ nghĩa chủ động xây dựng được môn tâm lý học xã hội và những công cụ giúp chúng ta hiểu về hành vi đám đông? Điều này có ý nghĩa gì trong kinh doanh, nghiên cứu thị trường và các phương pháp hiện tại của chúng ta nhằm thay đổi hành vi đám đông? Người da trắng xem các cá nhân là những sinh vật bé nhỏ có cuộc sống và cái chết riêng. Quyền lực cá nhân, thành công và danh vọng chính là những thước đo giá trị tuyệt đối, những thứ làm nên mục đích của cuộc sống. Quan điểm về cuộc sống chia nhân loại thành nhiều thực thể đơn lẻ, nhỏ bé, luôn ở trong trạng thái xung đột triền miên và do đó càng đẩy nhanh giây phút hủy diệt cuối cùng của chính mình. Tuyên bố chính sách năm 1944, Liên đoàn Tuổi Trẻ, Đại hội Quốc gia Châu Phi. Một luồng gió nóng. Tôi còn nhớ rất rõ những bước chân đầu tiên của mình trên đất Ấn. Tôi đến phi trường Goa mệt nhừ sau chuyến bay riêng và 2 giờ quá cảnh kỳ quái lúc nửa đêm ở Paran. Sau sự hỗn độn thường thấy ở khu vực giao nhận hành lý cho du khách tứ phương, tôi và chị gái mình bước qua khu vực quản lý nhập cư để tiến về phía đám đông náo nhiệt bên ngoài những chiếc cửa tự động bắt mắt và thứ ánh sáng như hun nóng của đất nước Ấn Độ. Tôi còn nhớ trải nghiệm phấn khích đầu tiên của mình là đám đông người Ấn trong bộ sari màu sáng và vòng hoa cúc sặc sỡ trên người đều nhiệt tình chào đón bất kỳ ai, hay có vẻ là thế, đến với thiên đường du lịch của tiểu lục địa rộng lớn này. Tôi còn nhớ là bên ngoài những chú bò thông dong dạo bước qua tòa nhà sân bay mà chẳng buồn để tâm đến đám đông lộn xộn kia. Đối với chúng, những thứ như thế này là tầm thường và không có nghĩa gì đối với chu kỳ bất tận của sinh tử và tái sinh. Nhưng hơn hết, tôi còn nhớ những luồng khí nóng xộc đến từ bên ngoài tòa nhà, một thứ không khí nóng bức và khô hanh đến kinh ngạc. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Cảm xúc ấy, luồng khí nóng khô hanh ấy tràn vào mũi, cổ họng và phổi của mình, cùng với cảm giác say nắng mà nó gây ra. Cảm giác khi ta gặp gỡ một nền văn hóa khác là như thế đó. Quá nhiều thứ tương đồng, nhưng cũng có quá nhiều điểm khác biệt. Một số có thể rất đáng lo ngại, nhưng số khác chỉ hơi kỳ quặc mà thôi. Nhưng bất kỳ lữ khách nào cũng nhận ra rằng chức năng chủ yếu của du lịch là giúp chúng ta khám phá bản thân. Nhờ hiểu và chấp nhận những khác biệt ở nhiều lối sống khác nhau, chúng ta hiểu về bản thân mình một cách rõ ràng hơn. Thật vậy, quá trình này có thể giúp chúng ta nhận ra trong số những ý nghĩ đã dẫn dắt mình đâu là thứ không còn hữu ích và đâu là thứ ta muốn giữ lại. Chương này sẽ bàn về quan điểm rằng, trong thế giới Anglo-Saxon, chúng ta đã sai. Hầu hết phần còn lại của thế giới đều xem giống loài của chúng ta đầu tiên và trước nhất là một giống loài chúng ta, và điều này không chỉ ảnh hưởng đến cách suy nghĩ mà còn đến cách cư xử của họ. Ngược lại, chúng ta lại bị mắc kẹt đằng sau lăng kính của hệ tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, và điều này thậm chí còn hơn cả cấu trúc não bộ của chúng ta là một trong những nguyên nhân chính khiến ta không thể nhận ra sự thật về cái bản thể trần trụi giống khỉ của mình, bản chất bầy đàn của mình. Chu du thực sự. Dĩ nhiên, Các nhà nhân chủng học đi du ngoạn để kiếm sống. Họ tìm hiểu về các nền văn hóa xa lạ, không chỉ nhằm mục đích để hiểu về những hành vi bề mặt, mà còn về những quan điểm ẩn chứa đằng sau đó về thế giới. Gần đây, tôi tình cờ đọc được một nghiên cứu về vai trò của loài sói đối với các nền văn hóa khác nhau của con người. Nó tiết lộ tất cả những giả định thú vị mà chúng ta mang theo bên mình. Trong hầu hết các nền văn hóa của con người, loài sói có một giá trị văn hóa cửa ngõ liminal thú vị, tức là nó đại diện cho mọi nguy hiểm nằm ngoài sự an toàn của nền văn minh, trong khu rừng tăm tối, dead woods. Trong thời thực hay chỉ mang tính hình tượng, Na Uy đang tranh cãi về hành động tàn sát 25% quần thể sói tự nhiên, khoảng chừng 24 con tại đất nước họ. Những người làm việc tại các khu vực băng giá hẻo lánh xem đây là biện pháp an toàn cần thiết, còn cư dân thành phố thì cho rằng đó là tội ác đối với thế giới tự nhiên. Dù đúng hay sai, các nhà nhân chủng học luôn cố không nghĩ đến việc đúng sai. Cuộc tranh luận cho thấy một điều kỳ lạ về những giả định mà mỗi nhóm có được về chính họ cũng như vị trí của họ trong thế giới này. Ngày càng có nhiều nhà tâm lý học thực hiện các phân tích xuyên văn hóa theo cách tương tự. Sẽ không có gì sai khi nói rằng hầu hết những gì chúng ta biết về các lĩnh vực tâm lý khác nhau đều dựa trên những sinh viên tâm lý học da trắng thuộc tầng lớp trung lưu, thường là người Mỹ. Thậm chí các phương pháp bắt nguồn từ những giả định xuất phát từ các nền văn hóa địa phương. Chẳng hạn, từ lâu các nhà tâm lý học và các nhà linh trưởng học đã xem trí thông minh là một chức năng riêng lẻ. Đây là lý do vì sao loài tinh tinh và một số chủ thể con người khác được cho là ngu ngốc. Chúng thể hiện rất kém trong các bài kiểm tra IQ truyền thống. Mãi đến khi phát hiện quan trọng về trí tuệ xã hội của Nick Humphries được thừa nhận thì một định nghĩa hữu ích hơn về trí thông minh mới được cân nhắc và cho phép áp dụng để thay đổi phương pháp đánh giá trí thông minh của con người và các loài vật khác. Chú thích: N.K. Humphrey, 1976, The Social Function of Intellect, in PPG, Pearson and R.A. Hint, E.D.S., Broken Bones in Nettology, C.A. 9, pp. 303-317, Cambridge University Press. Hết chú thích. Chúng ta hiện rất đề cao những năng lực phi thường của trí thông minh mà các loài linh trưởng sử dụng để tương tác hiệu quả với nhau. Vì vậy, các nghiên cứu xuyên văn hóa có thể hé mở nhiều cách nhìn nhận khác nhau cho cùng một vấn đề, tùy thuộc vào nền văn hóa nơi bạn sinh trưởng. Nó giúp ta nhận ra điều gì được quyết định trên phương diện văn hóa, điều gì không, đâu là ảo giác và đâu là sự thật. Người tiên phong trong lĩnh vực này không ai khác ngoài Richard Nisbet. Những nghiên cứu tâm lý học xuyên văn hóa đồ sộ của ông cung cấp một tập hợp bằng chứng thật sự thú vị cho giả thuyết rằng những người phương Tây suy nghĩ hoàn toàn khác so với những người họ hàng của mình trong các nền văn hóa phương Đông. Chú thích: R.E. Nisbet, 2005, The Geography of Thought, How Asians and Westerners Think Differently and Why, Nicholas Ridley. Hết chú thích. Người phương Tây suy nghĩ theo hướng cá nhân và thiên về các nguyên nhân, còn người phương Đông suy nghĩ theo hướng tập thể, các mối quan hệ và hệ thống. Ví dụ như Nesbitt ghi nhận một hiện tượng gọi là giết người hàng loạt tại trung tâm mua sắm bởi một học sinh trung học người Mỹ gốc Trung Quốc. Do bất mãn nên cậu thanh niên này đã mang vũ khí tự động của bố mẹ đến trung tâm mua sắm và gây ra tấn thảm kịch. Nesbitt lưu ý rằng những tờ báo tiếng Trung Quốc ở địa phương này bày tỏ nỗi thất vọng với cộng đồng. Vì sao xảy ra cớ sự này? Chúng ta đã làm gì sai để rồi sự việc lại khủng khiếp đến thế? Họ than khóc. Trong khi các tờ báo tiếng Anh lại truy tìm bệnh thái nhân cách của cá nhân xấu xa ấy. Nghiên cứu thời điểm nào linh hồn đen tối của hắn được giải thoát. Nesbitt xem mô tả này không chỉ đơn thuần là sự khác biệt giữa phong tục của hai nền văn hóa, mà còn là sự khác biệt trong cách nhìn nhận về thế giới. Nói cách khác, ông cho rằng những ý niệm mà ta tiếp thu trên phương diện văn hóa sẽ đóng vai trò như một bộ lọc hay lăng kính cho cách chúng ta quan sát và tương tác với thế giới xung quanh. Nền văn hóa nơi chúng ta sinh trưởng sẽ thay đổi cách tư duy của chính mình. Ông đánh dấu bằng chứng về sự tự tin thái quá của người phương Tây trong việc xác định các mối quan hệ nhân quả giữa biến cố và những khuynh hướng tương ứng nhưng đối lập ở người Trung Quốc. Họ thiếu tự tin khi xác định các nguyên nhân của sự việc, không phải vì họ ngu ngốc hay thiếu hiểu biết, mà vì họ xem thế giới là chuỗi hệ thống với nhiều biến số, chứ không chỉ một cá nhân với các đặc điểm nhân quả riêng lẻ và đơn giản. Nesbitt dẫn chứng về hành động vui đùa của người mẹ với đứa trẻ sơ sinh để khẳng định rằng thế giới quan về văn hóa của đứa trẻ sẽ được truyền từ người mẹ từ những năm tháng đầu đời và sẽ được củng cố sau đó. Trong một nghiên cứu về các bà mẹ và trẻ sơ sinh mang hai dòng máu Mỹ Hàn và Mỹ Châu Âu, ông chú ý rằng sự vui đùa giữa người mẹ và đứa con ở nhóm đầu tiên là về mối quan hệ giữa hai người, còn nhóm thứ hai, sự vui đùa với xu hướng thiên về khách thể, các đặc điểm và sự khác biệt giữa các khách thể. Những người Hy Lạp thận trọng. Giả thiết cơ sở của ông để giải thích những khác biệt này là khá táo bạo, nếu không muốn nói là hoàn toàn không có thách thức. Nền văn hóa phương Tây của chúng ta bắt nguồn từ nền văn hóa thương nghiệp và nghề đi biển của người Hy Lạp cổ đại. Sự khác biệt và chia cắt có ý nghĩa quan trọng. Những tư tưởng về sao hình thành nên thế giới phương Tây như dân chủ và quyền đều xuất hiện trong mối cảnh sống động và đầy sắc màu này. Tính logic, hợp lẽ phải và thuật hùng biện là những kỹ năng cốt lõi được định hình trong xã hội nơi chúng được sinh ra. Nhưng ngược lại, ông cũng cho biết nền văn hóa chính thống của Trung Quốc, triết lý Khổng Tử, chính là sản phẩm của một môi trường nơi tính thuần nhất, chứ không phải tính hỗn tạp mới là quy phạm. Hiếm có ai ra khỏi làng mình, ít khi thấy người lạ, vì thế sự khác biệt chưa bao giờ có ý nghĩa quan trọng. Ở đây, tính qua lại và sự phụ thuộc lẫn nhau có ý nghĩa sống còn đối với những ai sinh sống trong nền văn hóa đó. Về chủ đề này thật thú vị là dù trí tuệ Trung Hoa có thể vượt trội phương Tây cả vài thiên niên kỷ, nhưng các nhà lý luận người Trung Quốc chưa bao giờ tìm ra cái mà trong logic học gọi là luật bài trung, một trong những nguyên tắc nền tảng của logic học cổ điển châu Âu. Quy luật này nói rằng một vật như cuốn sách này chẳng hạn không thể cùng lúc có và không có một thuộc tính. Một thứ không thể vừa là A vừa là trừ A. Nếu không có công cụ này thì phần lớn truyền thống tranh luận và hùng biện của phương Tây sẽ trở nên thừa thãi. Hầu hết những bài báo mà bạn và tôi đọc hay sáng tác sẽ không thể đứng vững. Thực tiễn khoa học như chúng ta đã biết với giả thiết và chứng minh giả thiết sẽ không thể tưởng tượng nổi, cho đến khi vật lý lượng tử và nguyên lý bất định xuất hiện. Dù bạn nghĩ gì về lời giải thích bao quát của Nesbitt về sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Hy Lạp và Trung Hoa, thì những hiện tượng mà quá trình so sánh này đang cố gắng làm rõ, cách suy nghĩ và hành xử của những người ở hai nền văn hóa ấy sẽ khá bất ngờ và có ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực. Bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi biết sẽ khó khăn như thế nào khi thu thập ý kiến từ các nhóm khách hàng tập trung người Thái Lan hay Trung Quốc. Dường như họ không có phương tiện bày tỏ ý kiến khác biệt, hay có vẻ như điều này không được xem là đúng đắn. Ngược lại, ở phương Tây, bạn chỉ cần bật máy ghi âm lên và hầu như ai cũng có thể nói cho bạn nghe ý nghĩ của họ. Thậm chí họ huyên thuyên trên mức cần thiết và bất đồng với người bên cạnh một cách khá thô lỗ. Ubuntu. Không chỉ có các nền văn hóa Á Đông mới thách thức sự tập trung vào các cá nhân của văn hóa phương Tây. Những ai sinh trưởng trong các nền văn hóa châu Phi cũng có xu hướng tư duy về tập thể, về con người, với tư cách một loài động vật quần thể, chứ không phải những cá thể của một giống loài cá nhân chủ nghĩa. Từ Ubuntu được tìm thấy ở cả nền văn hóa Zulu lẫn Xhosa, và nó có vai trò định hình trong cuộc sống ở châu Phi. Ubuntu có nghĩa là lòng nhân đạo được sẻ chia hay tình thương dành cho người khác. Về bản chất, nó là một sự thừa nhận, như Tổng giám mục Desmond Tutu đã nói, rằng tình thương của tôi được tiếp nhận và gắn bó mật thiết với tình thương của bạn. Một người có Ubuntu luôn tỏ ra niềm nở, thân thiện, ấm áp và hào phóng, sẵn sàng chia sẻ, cởi mở và giúp đỡ người khác tin tưởng người khác, không cảm thấy lo sợ khi người khác có khả năng và giỏi giang, bởi người này có sự tự tin cần thiết xuất phát từ hiểu biết rằng họ thuộc về một tập thể lớn hơn và sẽ thấp kém đi khi người khác bị bẻ mặt hoặc bị hạ thấp. Chú thích:
D22, 2000, The Future Without Forgiveness, A Personal Overview of South Africa's Truth and Reconciliation Commission, Ryder and Cole.
Hết chú thích. Dù các cá nhân có thể nói rằng họ sở hữu hay thể hiện Ubuntu, nhưng ý nghĩa thực sự lại thiên về ý thức hệ. Nó đại diện cho một nhu cầu thôi thúc phải hành động, như thành ngữ Zulu có câu, một người chỉ khẳng định sự tồn tại của mình thông qua người khác. Ubuntu làm sáng tỏ nguồn gốc của sự sẻ chia trong nhiều nền văn hóa châu Phi. Dù nghèo khó, nhưng chủ nhà vẫn sẵn sàng thết đãi khách tất cả thức ăn mà họ có. Và ý thức đoàn kết giúp các cộng đồng này vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất. Ta sẽ dễ dàng xem đây là một tuyên bố nổi loạn, nhưng yếu ớt về tính tương thuộc, về tình yêu và sự chia sẻ. Dễ đánh giá thấp khoảng cách giữa quan điểm của chủ nghĩa thực dân và người bị trị về tính nhân đạo. Câu trích dẫn ở đầu chương được trích ra từ tuyên bố chính sách của Đại hội Quốc gia Châu Phi ANC năm 1944, đã thể hiện sự mâu thuẫn sâu sắc giữa quan điểm Ubuntu và phương Tây về mọi thứ. Một lần nữa, chỉ khi hiểu được quan điểm của người khác về mình, chúng ta mới hiểu được mình thực sự là ai và biết cách nhìn nhận về bản thân. Chúng ta hãy cùng suy ngẫm lại điều này. Người da trắng xem các cá nhân là những sinh vật bé nhỏ có cuộc sống và cái chết riêng. Quyền lực cá nhân, thành công và danh vọng chính là những thước đo giá trị tuyệt đối, những thứ làm nên mục đích của cuộc sống. Chú thích:
You break you of the African National Congress Policy Statement, 1994.
Hết chú thích. Những sinh vật nhỏ bé, cuộc sống riêng và cái chết riêng không phải toàn bộ sự thật. Bạn có thể nghĩ như thế, nhưng cũng không phải hàng triệu dặm cách xa thực tế cuộc sống ở một thành phố phương Tây hiện đại. Hòa bình và hòa giải. Như đã nói, việc áp dụng ý tưởng Ubuntu có vai trò chính trị quan trọng giúp Nam Phi tránh được những cuộc tàn sát thảm khốc mà các quốc gia thời hậu thuộc địa trên lục địa này phải hứng chịu trên con đường đạt được quy tắc số đông. Việc chuyển giao chế độ được đánh giá không chỉ đơn thuần như trao chìa khóa một tủ rượu. Desmond Tutu, Nelson Mandela và về sau là MBK đều thực hiện những sáng kiến xây dựng chính sách dựa trên ý tưởng trung tâm này. Có thể thành quả quan trọng nhất xét về quá trình chuyển biến trong hòa bình từ quốc gia giàu có nhất châu Phi thành một đất nước đa văn hóa chính là Ủy ban Sự thật và Hòa giải, nơi Tutu giữ vị trí chủ tịch trong nhiều năm, dù vẫn bận bịu với công việc hàng ngày. Ủy ban này tận dụng tư tưởng về lòng nhân ái được sẻ chia để hàn gắn những vết thương giữa các nhóm dân tộc khác nhau trong xã hội Nam Phi, không chỉ giữa người da đen và da trắng, mà là giữa tất cả các khu vực khác nhau, bất kể nhóm này đã làm gì đối với nhóm kia. Tha thứ không chỉ là vị tha, nó chính là hình thái tốt nhất của sự tư lợi. Những gì tha hóa bạn cũng sẽ tha hóa tôi. Sự tha thứ mang đến cho con người sự kiên cường, cho phép họ tồn tại và thoát khỏi hình ảnh con người trầm lặng, bất kể mọi nỗ lực đang tìm cách tha hóa họ. Chú thích:
D22, 2000, No Future Without Forgiveness.
Hết chú thích. Chương trình này hiện được áp dụng cho các quốc gia có xung đột khác như Rwanda và sau này là Bắc Ireland. Có 5 giai đoạn được cho là cần thiết để đạt được sự hòa giải lâu dài. 1. Nhận biết tội lỗi. 2. Bày tỏ sự ăn năn hối lỗi. 3. Yêu cầu và cam kết tha thứ. 4. Đầu tiên là bồi thường thiệt hại chiến tranh. 5. Hòa giải. Chú thích:
The Morality and Policies, Practical Peacemaking Wisdom from a Biography, Essence on Ubuntu, PhD Program in Peacemaking and Preventive Diplomacy, United Nations Institute for Training and Research, UNETAR, worldwideweb.bac.ac.uk.
Hết chú thích. Mời quý thính giả hãy tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đến đoạn tiếp theo. Nhiều nhà tâm lý trị liệu và chuyên gia về mối quan hệ sẽ nói với bạn rằng, nếu các cá nhân trong thế giới của chúng ta muốn tìm kiếm một giải pháp bền vững để khắc phục sự khác biệt giữa họ, thì tính tương đồng là một trong những yếu tố cần thiết. Một thứ gì đó rất khác biệt, nhưng khó đạt được hơn sự tha thứ rẻ tiền mà Bob Hoffman chế nhạo. Tôi nghĩ ông muốn ám chỉ đơn giản là quên đi, hay những tuyên bố phiến diện giống như thế về sự tha thứ. Chú thích: www.hoffmaninstitute.co.uk. Hết chú thích. Thực tế rằng Nam Phi vẫn gặp khó khăn không có gì đáng ngạc nhiên. Đây là một quốc gia hùng mạnh với đa số dân cư sống trong cảnh nghèo khó, tương phản với một số ít người được xếp vào loại giàu nhất hành tinh. Và đây hoàn toàn không phải là thiên đường hạ giới. Đặc biệt, những người dân nghèo hơn và trình độ kém hơn dưới sự cai trị của nhóm Afrikaner vẫn thường cảm thấy khó thích nghi trong một quốc gia thời kỳ hậu hòa giải. Có nghĩa là khó có thể chối bỏ sự thật rằng quốc gia này, xét theo nhiều phương diện, có tính thống nhất cao hơn các nước láng giềng, thoải mái với chính mình và với vị trí của mình trên thế giới. Tránh được các cuộc thảm sát đẫm máu thời hậu thuộc địa mà nhiều nước láng giềng khác như Zimbabwe của Robert Mugabe phải hứng chịu. Bên cạnh nỗ lực và trách nhiệm của những người dẫn đầu quá trình này, niềm tin dành cho tư tưởng Upentu là hoàn toàn xứng đáng. Khi quốc gia cầu vồng, theo cách gọi của Tổng thống Nelson Mandela về nước Nam Phi thời hậu Apartheid, có thể hợp nhất dưới một lá cờ và cùng nhau hát vang ca khúc Enkosi Sikelel' iAfrika, Chúa ban phước cho châu Phi, quốc ca Nam Phi từ năm 1994. Những gì bạn thấy là một quốc gia được hàn gắn bởi chính tư tưởng Ubuntu, lòng nhân ái được sẻ chia của mình, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Tên gọi một điều van Your Johann Strauss sáng tác năm 1874. Có vẻ như chỉ ở những vùng đất lạnh giá ở châu Âu Anglo-Saxon và giữa những hậu duệ bên kia đại dương, người ta mới đề cao chữ tôi hơn chữ ta. Nam Âu, một nơi lạ kỳ nhưng đẹp đến mê hồn suốt nhiều thế kỷ qua, nơi cây chanh nở hoa như Goda mô tả, có một giả định khác về cách hiểu bản chất của con người. Một nhóm các nhà xã hội học và chuyên gia nghiên cứu thị trường đến từ các quốc gia Địa Trung Hải và một số khác đến từ khu vực Scandinavia đã tập hợp lại để đề xuất một quan điểm của trường phái Latin đối lập với Anglo-Saxon về xã hội và tiêu dùng. Người nổi tiếng nhất trong thế giới kinh doanh ủng hộ cho quan điểm này là Bernhard Kohler đến từ trường quản lý châu Âu Paris, và ông đã đề xuất mô hình sau. Đối lập với mô hình cá nhân chủ nghĩa, sự quả quyết của Kohler thể hiện qua lập luận rằng tất cả các hành vi hợp lý của con người đều xảy ra trong một bối cảnh xã hội, dù đó là tiêu dùng, kết đôi hay tôn giáo. Tương tự, ông cho rằng chỉ trong những nhóm có quy mô vừa phải thì bối cảnh xã hội mới thực sự tồn tại. Khi tôi và bạn cùng xem bóng đá, nếu bạn sống ở Madrid, còn tôi sống ở London, chúng ta không thực sự chia sẻ một bối cảnh xã hội. Dĩ nhiên, Internet đang thay đổi điều này một cách đáng kể, nhưng chỉ đến mức độ tạo ra mối liên kết xã hội giữa những người không gần gũi với nhau về mặt địa lý. Đó là lý do vì sao họ kết luận rằng, về cơ bản, nỗ lực của trường phái Anglo-Saxon nhằm hiểu về bản chất con người là sai lệch dù trên phạm vi nhỏ như các chứng bệnh thần kinh đặc trưng của từng cá nhân hay tính xác thực của môn thần kinh học và sinh vật học, hoặc trên phạm vi rộng như xã hội hay cả hai, đây chính là bản chất của mô hình khoa học xã hội chuẩn. Thay vào đó, ông xem bộ tộc hay môi trường xã hội nơi ta đang sống là nơi thích hợp để nghiên cứu về hành vi con người và đặc biệt là hành vi tiêu dùng. Với những ai đang cư ngụ trong một nền văn hóa Địa Trung Hải thì điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Thậm chí đời sống thành thị nơi đây cũng mang tính chất bộ lạc. Có nghĩa là người ta thực sự sống theo những nhóm có quy mô trung bình, không phải một nhóm có quy mô lớn hơn hay từng cá nhân riêng lẻ. Nhưng điều này cũng đúng với cư dân ở một thành phố Anglo-Saxon rộng lớn như London. Cho dù chúng ta không nhận ra, thực tế là dù không ở trên máy bay để đến dự họp ở một thành phố xa xôi nào đó, tôi cũng sống một cuộc sống bộ lạc. Có nghĩa là tôi chỉ tương tác thực sự với một nhóm nhỏ mà thôi. London của tôi có thể trải rộng lên khắp thành phố, nhưng nó chỉ thực sự bao gồm một số ít khu vực địa lý mà tôi thường đến. Trong khi đó, tôi lờ đi các khu vực khác, những nơi hoàn toàn khác so với London của nơi tôi sinh sống. Bạn hãy thử trò này để xem nó đúng đến mức nào đối với cuộc sống thành thị hiện đại ở phương Tây. Hãy lấy một tờ giấy và đánh dấu vào nơi bạn đang sống. Giờ thì tiếp tục đánh dấu những nơi bạn thường lui tới để mua sắm, giải trí hay làm việc. Đừng quên những người họ hàng hay bạn bè mà bạn thường ghé thăm nhé. Kẻ đường thẳng nối những nơi này với nhà bạn. Giờ thì nhìn lại bức tranh, đó chính là khu vực địa lý của riêng bạn, London, Manchester, Frankfurt hay New York của riêng bạn. Nghiên cứu hành vi bộ lạc của người tiêu dùng. Dù mô hình của Culver có nguồn gốc từ trải nghiệm thực tế về cuộc sống ở Địa Trung Hải, nhưng tính hiệu lực của nó không bị giới hạn trong một địa điểm cụ thể hay một vùng quê tiền công nghiệp nào. Thật vậy, là một chuyên gia về quản trị, Culver tìm được một số ví dụ về hành vi xã hội mà giới kinh doanh có thể cảm thấy thú vị, từ sự phát triển của môn trượt patin ở Pháp đến việc chấp nhận một cách gàn dở các loại máy ảnh công nghệ thấp như Lomo, Lenin Grayscale, Optical Mechanical of Pedania. Mới đây, Culver đã chứng minh được cách thức mà các cơ chế giống nhau có thể tạo ra hành vi tương tự nhau đối với các loại sản phẩm tiêu dùng nhanh vốn ít liên quan hơn, như các loại bơ, mứt. Chú thích: Culver and Their Space, 2006, Frank Community of the Convenience Products, New Forms of the Customer Empowerment. The Key, Manipulate the Community, To Be Ballistic in European Journal of Market Research, Paper RSD, given at Tron Conference on Marketing Trends by Universitica, Foscari Venezis, Ecoli, Superiors de Commerce de Paris, EAP, June 2005. Hết chú thích. Điều này cho phép ông xây dựng một định nghĩa rõ ràng hơn về bộ lạc như bối cảnh xã hội nơi chúng ta thực hiện hành vi tiêu dùng. Ông đưa ra những điểm khác biệt giữa thứ ông gọi là bộ lạc hiện đại và bộ lạc cổ xưa nhằm làm rõ điều này. Những nhóm xã hội có tính truyền thống cao hơn mà bạn chỉ có thể tìm thấy trong xã hội nguyên thủy. 1. Phù du và trường cửu. Các nhóm mau tan rã và không gắn kết. Các bộ tộc cổ xưa tồn tại lâu dài và gắn kết. 2. Số đông và riêng biệt. Một người có thể thuộc nhiều bộ tộc hậu hiện đại. Trong bộ tộc cổ xưa, một người chỉ có thể thuộc về một bộ tộc. 3. Thuộc khái niệm và hữu hình. Những ranh giới của một bộ tộc hậu hiện đại chỉ mang tính khái niệm, nhưng lại hiện hữu trong các bộ tộc cổ xưa. 4. Cảm giác và quan hệ họ hàng. Thành viên của một bộ tộc hậu hiện đại gắn kết với nhau bằng những cảm xúc được sẻ chia và các dấu hiệu riêng. Thành viên của các bộ tộc cổ xưa gắn kết với nhau bằng quan hệ họ hàng và phương ngữ, hơn cả marketing. Điều này rất có ý nghĩa đối với những ai trong chúng ta đang gặp phải hiện tượng hành vi tiêu dùng ở các thương hiệu hấp dẫn hay đáng được nói đến. Culver hoàn toàn đúng khi cho rằng, xét về bản chất, phần lớn hành vi của người tiêu dùng đều mang tính quần thể. Hoạt động của chúng ta không chỉ diễn ra trong một bối cảnh xã hội, rõ ràng và ngay thời điểm hiện tại, mà còn do các nguyên nhân mang tính quần thể, tức đối tượng hay hành động chỉ là phương tiện để một nhóm hay một bộ tộc hình thành hay tương tác. Quan điểm này cũng gợi nhớ nhiều điều về những gì Douglas Sakin mô tả trong nghiên cứu của ông về những thương hiệu khởi đầu trào lưu, những thương hiệu xây dựng nên một tôn giáo như Apple và dòng xe bán tải của Ford. Có vẻ như còn thể hiện một nhu cầu xã hội tiềm ẩn trong mỗi cá nhân, giống như niềm tin tôn giáo, nhu cầu sở hữu Sức quyến rũ thật sự có thể không phải là thương hiệu mà là những người khác. Tuy nhiên, Cover tiếp tục giới thiệu một cảnh báo hữu ích chống lại giả định ngu ngốc của nhiều người trong giới truyền thông hiện đại. Những người muốn chúng ta tin vào quan niệm cứng nhắc rằng bất kỳ thương hiệu nào cũng có thể xây dựng nên một cộng đồng xung quanh nó. Ông lưu ý rằng, như Shakespeare đã nói, mỗi chúng ta đều giữ nhiều vai trò. Đối với Cover, tư cách thành viên trong một bộ tộc hậu hiện đại thường mang tính manh động và dễ thay đổi. Cả trong nội bộ một bộ tộc lẫn giữa các bộ tộc với nhau, đời sống xã hội hiện đại của hầu hết chúng ta là sự di chuyển liên tục từ nhóm này sang nhóm khác. Hầu hết chúng ta đều giữ nhiều vai trò quan trọng trong một nhóm tại nhiều thời điểm khác nhau. Một số người, ví dụ như Alan Moore, sẵn sàng chấp nhận rằng chỉ một vài thương hiệu thật sự thú vị mới có thể làm được điều này, còn những người tán thành thì không ngừng phô trương về những kế hoạch xây dựng trang web cho cộng đồng thương hiệu mà công ty muốn tin bằng sự mù quáng và ích kỷ của mình. Xem thêm ở chương 5 về sự ích kỷ của các công ty. Chú thích: T.T. Ahoney and Emmer, 2005, Communities Dominate Trends, Business and Marketing Challenges for the 21st Century, Future Text. Hết chú thích. Cho dù ví dụ về Nutella của chính Cover là một ngoại lệ chứ không phải quy tắc, nhưng sự thật là cuộc sống thực sự của loài người dựa trên những người khác chứ không phải dựa trên các thương hiệu. Các chuyên gia marketing cần nhớ rõ điều này. Tránh xa đám đông cuồng loạn. Vì sao ở phương Tây chúng ta cảm thấy khó chịu về bản chất bầy đàn của mình? Ngày đầu tiên ở Ấn Độ, khi đã quen với cái nóng ở đây, tôi thấy nhiều người đang tụ tập lộn xộn trên đường. Đó là lý do vì sao tôi, cũng như nhiều du khách lần đầu đặt chân đến đây, cảm thấy trải nghiệm ở Ấn Độ thật choáng ngợp. Dù là một người hâm mộ thể thao đã quen với những đám đông quy mô lớn, nhưng tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp. Tôi cảm thấy hoảng sợ và căng thẳng trong chốc lát. Rõ ràng, ở phương Tây, chúng tôi thường gán hình ảnh đám đông với nỗi sợ hãi. Những nỗi sợ hãi rất gần bề mặt. Nếu tìm kiếm trên Google thuật ngữ triết lý đám đông, bạn sẽ thấy nhiều mô tả theo khía cạnh tiêu cực về đám đông. Bản chất bạo lực và phi lý của đám đông luôn hiện hữu và luôn là điều cấm kỵ, ít nhất là trong nền văn hóa phương Tây. Điều này không chỉ xuất hiện trong những câu chuyện về đạo lý của ông bà đã dạy chúng ta. Hãy làm một người đàn ông, giữ vững lập trường của mình, thoát ra khỏi đám đông, mà còn trong nạn bạo lực đường phố, diễu hành chính trị, bong bóng thị trường chứng khoán và sự cuồng tín tôn giáo. Tư duy đám đông không bao giờ được xem là có giá trị trong văn hóa phương Tây. Nó đại diện cho những gì chúng ta không thích và cảm thấy không thoải mái. Thật vậy, chúng ta thường xem đây là đặc điểm ở loài vật. Ralph Waldo Emerson khẳng định rằng đám đông chính là loài người tự nguyện hạ cấp bản chất của mình xuống thành loài vật. Không, nỗi lo sợ đám đông của chúng ta xuất hiện ở khắp nơi, trong nghệ thuật, chính trị và giới học viện. Cả Juvenal lẫn Milton đều sỉ vả sự ngu dốt của đám đông. Cả ở Roma cổ đại lẫn thành cổ Luân Đôn, đám đông này là một nhóm gồm những kẻ hư hỏng và nguy hiểm cho đến những người sùng bái lý tưởng triết học hơn chính sách thực dụng. Trên thực tế, vở Coriolanus của Shakespeare là quá trình suy ngẫm về sự căng thẳng giữa cá nhân và đám đông. Mặc dù nhân vật chính trong tác phẩm này không thể nào được xem là biểu tượng hình mẫu, nhưng vở kịch đã nói lên được phần lớn sự hoài nghi và căm ghét đám đông của chính chúng ta. Kết quả là Coriolanus trở thành một tác phẩm quái vật nhiều đầu, đúng như nguyên văn bị chối bỏ. Như ta thường bắt gặp ở các tác phẩm của Shakespeare, không có bài học đạo đức đơn giản nào ở đây. Ông không đứng về phía đám đông hay cá nhân. Shakespeare không phải là một người ủng hộ chế độ dân chủ bình thường. Ông biến những công dân Roma thành một đám đông hỗn loạn và hay thay đổi, và do đó tạo ra một thủ lĩnh tàn ác và không đáng tin cậy của con người. Kẻ nào phụ thuộc vào những đặc ân sẽ phải lặn ngập với muôn vàn khó khăn. Nếu của Rudyard Kipling, Bài thơ được khắc trên lối vào tòa án trung tâm tại Wimbledon không chỉ là một lời kêu gọi đối mặt với niềm tin chiến thắng và tai ương, và đối xử với hai kẻ mạo danh này theo cách ngang nhau, nó cũng khuyên bạn nên duy trì nguyên tắc của mình và lờ đi đám đông. Nếu bạn có thể giữ vững tinh thần khi tất cả những người khác đang mất bình tĩnh và đổ lỗi cho bạn, nếu bạn có thể tin tưởng vào chính mình khi tất cả những người khác nghi ngờ bạn. Nhưng cũng nên xét đến sự nghi ngờ của họ. Và nhiều thế hệ nhà văn nhạy cảm từ các thánh nhân thời Trung Cổ đến các nhà thơ lãng mạn đều đã khuyến khích chúng ta thoát khỏi đám đông và sự ảnh hưởng đầy huyên náo nguy hiểm của nó để nghi ngẫm và phản ánh lại những suy nghĩ của chính mình. Hoạt động chính trị của chữ tôi. Xét về nhiều khía cạnh, khái niệm của chữ tôi đã chứng tỏ được vai trò chính trị hữu ích của nó đối với những người khởi xướng. Trong cuốn The Blank State, Stephen Pinker chỉ ra rằng, dù đúng hay sai, quan điểm về trí não của con người là tabula rasa, một giả thiết về nhận thức luận cho rằng con người sinh ra không có năng lực trí tuệ nhất định và kiến thức sẽ đến từ trải nghiệm và nhận thức, có nghĩa là không chứa đựng các ý tưởng bẩm sinh, là một phần quan trọng của luận điểm chống lại trật tự xưa cũ của vua chúa và giáo sĩ. Nó biến một người được sinh ra trong kiếp sống nô lệ thành một người có vai vế ngang hàng với vua chúa quan quyền. Những đặc quyền mang tính kế thừa không còn có thể trụ vững nếu bạn chấp nhận rằng vào thời điểm chúng ta được sinh ra, tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng ngang nhau. Sức mạnh, địa vị và của cải được thừa kế chỉ là những gì mà con người sở hữu, chứ không phải mang tính bẩm sinh hay được Thượng Đế ban tặng. Như vậy, sự quả quyết theo quan điểm cá nhân chủ nghĩa rằng chữ tôi là yếu tố cơ bản thuộc bản chất loài người đã chứng tỏ được tính hữu ích của nó trong quá trình đấu tranh thoát khỏi sự ràng buộc của trật tự xã hội cũ. Những người sáng lập ra Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã sử dụng chữ tôi để biện minh và thoát khỏi sự cương tỏa của Vương quốc Anh và những nhà cách mạng vĩ đại của thế kỷ 19 như Wilberforce và J.S. Mill đã sử dụng chữ tôi như một nguyên tắc chủ đạo trong các tranh luận ủng hộ những thay đổi trong việc bãi bỏ chế độ nô lệ và mở rộng quyền bầu cử của nam giới và sau đó là đến nữ giới. Mill có suy nghĩ rất khác thường về quyền bầu cử. Ông cho rằng việc từ chối quyền bầu cử ở phụ nữ cũng có nhiều ý nghĩa như việc từ chối quyền này ở nam giới. Những người tình cờ cũng có mái tóc màu đỏ. Tư duy tập thể. Khi chúng ta tư duy về hành vi đám đông theo quan điểm học thuật hay mang tính phi thực tế hơn, mọi thứ không còn tích cực nữa. Nội dung kinh điển của thế kỷ 19 về hành vi đám đông, The Madness of Crowds, Sự cuồng loạn của đám đông của Auguste Le Bon, nhà tâm lý học xã hội người Pháp, cho rằng hành vi đám đông là thứ không đáng tin cậy, vì khi một đám đông tụ tập, điều gì đó khác thường sẽ xảy ra. Le Bon cho rằng các cá nhân tham gia vào một đám đông sẽ trải nghiệm một dạng hiệu ứng thôi miên từ đám đông đó và chịu sự tác động của một loại hành vi ám thị tập thể, thứ khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi những kẻ điên rồ, những lãnh tụ có uy tín và những thành viên khác của đám đông. Được bảo vệ bởi một thế lực vô hình đội lốt đám đông, các cá nhân sẵn sàng từ bỏ cái tôi lý trí, trách nhiệm của bản thân và tiến tới thực hiện đủ mọi hành động khủng khiếp mà tự bản thân họ chưa bao giờ dám nghĩ đến. Đúng vậy, những hành động mà họ thường lên tiếng chỉ trích. Sigmund Freud, một tác giả đương đại cùng thời với Le Bon, đã viết cuốn Mass Psychology như một cách hưởng ứng phong trào cách mạng Nga và sự trỗi dậy của quyền con người ở Áo, cũng như khắp các quốc gia thuộc cộng đồng Đức ngữ. Chú thích: Esfray, 2004, Mass Psychology, Tâm lý đám đông, Tierra Trey, Underworld, Penguin, hết chú thích. Giống như hầu hết những người tiên phong về văn hóa và các đồng nghiệp của mình tại Anh và Mỹ, Freud nhận thấy được mức độ dễ bị ảnh hưởng của các đám đông trước sự lôi kéo của những người đứng đầu có uy tín như các linh mục, giáo sĩ và chính trị gia, và xem đây là mối nguy hiểm thực sự khi chịu đựng hành vi đám đông. một nguyên nhân chủ yếu khiến ông căm ghét đám đông. Mời quý vị thính giả hãy đi đến những đoạn tiếp theo cùng kho sách nói.com.vn. Một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt tác phẩm của LeBron là một người Áo trẻ tuổi, Adolf Hitler. Phần lớn nội dung của cuốn Mein Kampf đều dựa trên lý thuyết đám đông của LeBron. Về sau, Joseph Goebbels, bậc thầy quan hệ công chúng của Hitler, đã tận dụng hầu hết tư duy của LeBron để xây dựng cấu trúc và nội dung cho các cuộc họp của đảng Nazi, được tìm thấy trong một hồ sơ ghi chép kỳ lạ về cuộc họp Nuremberg năm 1917. Chú thích: A Rosenberg NWA 1927 Great Spartacus, the NSDAP Nuremberg 1921 August Monet Verlas FT3 EHR. Hết chú thích. Các kiểu tuyên truyền nhằm kích động tinh thần và kêu gọi sự tuân thủ diễn ra khắp đất nước này đều xuất phát từ lối tư duy của LeBron. Các trạng thái cảm xúc, hành động bắt chước, mô phỏng lẫn nhau và mặt nạ ẩn danh, tất cả đều được tận dụng để kích thích đám đông. Ngay cả việc lựa chọn thời điểm diễn ra vào ban đêm cùng với những ngọn đuốc sáng lung linh dường như cũng nằm trong kế hoạch này. Edward Bernays, người sáng lập ra các mối quan hệ công chúng hiện đại, thực ra là có liên quan đến phương pháp của Freud, đã hệ thống hóa phương pháp này cho giới kinh doanh trong các nghiên cứu kinh điển của mình như Crystallizing Public Opinion, kết tinh quan điểm cộng đồng. Một cách hơi có phần chỉ trích, ông cho rằng mặc dù việc giáo dục và tuyên truyền chứa đựng những hàm ý đạo đức và ý nghĩa xã hội, nhưng điểm khác biệt duy nhất giữa chúng nằm ở quan điểm. Việc ủng hộ những điều chúng ta tin tưởng được gọi là giáo dục, còn quá trình biện minh cho những thứ chúng ta không tin tưởng được gọi là tuyên truyền. Chú thích: E. Bernays, 1923, reprint, 2004, Crystallizing Public Opinion, Kissinger Publishing. Hết chú thích. Thậm chí ở những dạng thức nhỏ lẻ hơn, hành vi đám đông vẫn được xem là điều cấm kỵ. Các quan điểm hiện đại về áp lực đồng đẳng, peer pressure, và tư duy nhóm, group think, hoặc sẽ thể hiện đặc tính văn hóa, những cá nhân ngốc nghếch và dễ bị tổn thương như trẻ em và người nghèo. Vì thế, họ cần được bảo vệ khỏi đám đông, hoặc chỉ được xem như dấu hiệu của sự suy đồi về đạo đức trước sự coi khinh của giới truyền thông. Các báo cáo của cơ quan điều tra Anh và cơ quan tình báo Hoa Kỳ được thực hiện trên đường đến các quốc gia vùng vịnh tham chiến lần hai đều lên tiếng cáo buộc cả chính quyền Anh lẫn chính quyền Mỹ, cũng như những chuyên gia cố vấn theo kiểu tư duy nhóm của họ, không có cái gọi là xã hội. Chú thích: Margaret Thatcher, 1987, Talking to Rumors or Magazine, The 31st of October. Hết chú thích. Không có gì ngạc nhiên khi những người phương Tây chúng tôi luôn hoài nghi về đám đông, và cả những người có khả năng thao túng, điều khiển nó, và chúng tôi xem thường sự tuyên truyền cho dù đó là hoạt động chính trị, thứ ta chủ động thực hiện, hay thương mại, thứ ta không thể tránh. Chúng tôi thà khư khư giữ lấy quan điểm khai sáng tự do của mình về những cá nhân có quyền tự quyết, về những người đàn ông và đàn bà có lý trí, về sự hào hiệp của cá nhân đó, hơn là để mình chịu ảnh hưởng bởi những cảm xúc rồ dại của đám đông. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục chú trọng nhiều hơn đến cá nhân, cả ở cách cơ cấu xã hội lẫn cách dẫn dắt cuộc sống của chính mình. Chúng tôi bị ám ảnh về quyền cá nhân, về của cải và hạnh phúc cá nhân. Người cuối cùng bày tỏ về hệ tư tưởng này là Margaret Thatcher với tuyên bố nổi tiếng: không có cái gọi là xã hội, chỉ có những cá nhân và gia đình đơn lẻ. Có phải phần còn lại của thế giới thật sự sai lầm? Bạn nghĩ thế nào? Hãy nhớ rằng LeBron, Freud và Bernays là sản phẩm của nền văn hóa phương Tây, chứ không phải những cá thể đầy quyền uy mà ta có thể hoàn toàn tin tưởng. Không thể phủ nhận rằng quan điểm giống loài chúng ta về con người ở phương Tây đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nước bên ngoài. liệu có phải tất cả họ đều sai, còn quan điểm của chúng tôi về bản chất và hành vi con người lại quá đúng? Có phải phương Tây không nhìn nhận sự việc theo cách như các nước khác trên thế giới? Đó có phải là do sự ngu dốt hay do bản tính ương ngạnh? Liệu có phải bộ não của người phương Tây hoạt động theo một cơ chế khác, hay chúng tôi chỉ đơn thuần là một giống loài khác? Không, tôi tin rằng phần còn lại của thế giới đã đúng trong cách phân tích cơ bản của họ. Phần bày đàn của hành vi con người là rất thật, dù có đáng sợ đến mức nào. Sự khác biệt giữa chúng tôi và họ, giữa người Anglo-Saxon và những người còn lại, không phải về mặt sinh học mà là về văn hóa. Như trong các nghiên cứu của Richard Nisbet về những người mẹ Mỹ gốc Hàn Quốc, chúng ta được dạy dỗ nhìn nhận hành vi con người qua lăng kính của chủ nghĩa cá nhân ngay từ những giây phút đầu đời. Nền văn hóa nơi chúng tôi sinh trưởng và học hỏi để nhìn nhận thế giới như những người xung quanh mình luôn dạy chúng tôi tư duy theo hướng tôi thay vì chúng ta. Tầng tầng lớp lớp giả định xuất hiện tràn ngập xung quanh chúng tôi suốt ngày, mỗi ngày sẽ định hình thế giới của chúng tôi hay nhận thức của chúng tôi về nó và về chính mình. Hệ tư tưởng tôi. Vậy thì chúng tôi phải thật sự hiểu rõ vấn đề, ít nhất là từ phong trào cải cách ở châu Âu thế kỷ 16. Văn hóa phương Tây đã thấm nhuần tư tưởng chủ nghĩa cá nhân. Các phương tiện báo in cho phép vô số cá nhân được tự mình đọc và diễn giải kinh thánh, thay vì phụ thuộc vào giới tu sĩ cũng như chịu sự kiểm soát về mặt tôn giáo và trí tuệ của họ. Còn đối với những người mang tư tưởng bảo thủ hơn trong thế giới cũ, khi bị giới tu sĩ đàn áp, chính những kẻ lầm đường lạc lối này đã tìm đến một vùng đất mới. Đây chính là lý do vì sao chủ nghĩa cá nhân đã trở nên phổ biến hơn và có ý nghĩa trung tâm hơn trong nền văn hóa của các quốc gia theo đạo Tin Lành, như các nước Anglo-Saxon và đặc biệt là Mỹ, so với các nền văn hóa chính thống hay Thiên Chúa giáo kiểu cũ. Chú thích: D. Raisman, 1950, The Lonely Crown, A Study of Changing American Character, Yale University Press. Hết chú thích. Như giáo sư Robert Ford đã lưu ý trong phần mô tả về nguồn gốc của tâm lý học xã hội, cá nhân chủ nghĩa có ý nghĩa quan trọng đối với văn hóa phương Tây đến mức nó đã trở nên rất rõ ràng. Chúng tôi không còn thật sự nhận ra điều đó. Chúng tôi tiếp nhận nó như một chân lý hiển nhiên về thế giới. Chú thích: R. M. Ford, 1996, The Roots of Modern Social Psychology, 1872-1954, Blackwell Publishing. Hết chú thích. Đây chính là khía cạnh then chốt trong định nghĩa ban đầu của Durkheim về ý thức hệ, điều mà chúng tôi đón nhận như một sự thật hiển nhiên. Hậu quả là chúng tôi tự đánh lừa bản thân mình rằng nó rốt cuộc không phải là ý thức hệ. Thay vào đó, chúng tôi xem nó như một thực tế, một sự thật đơn giản về bản chất của thế giới. Ngược lại, chúng tôi giả định rằng những lối tư duy không thuộc chủ nghĩa cá nhân là những ý thức hệ thật sự. Tâm lý học xã hội đã được đặc thù hóa như thế nào? Cá nhân chủ nghĩa là một hệ tư tưởng văn hóa, lan tỏa và định hình thế giới quan của chúng ta. Điều này đặc biệt đúng trong các ngành học thuật như khoa học xã hội, những nơi đúng ra phải có sự am hiểu tốt hơn. Freud đã thể hiện rất rõ quan điểm rằng khoa học xã hội đã bị mỹ hóa, tức là bị biến thành cách thức nhìn nhận về bản chất con người theo hướng cá nhân chủ nghĩa. Đặc biệt, ông xem anh em Alport, F.A. và 3W như những người đi đầu trong phong trào này. Một người là nhà nghiên cứu hành vi, người kia là nhà nghiên cứu nhận thức. Cả hai cùng định hình nên một ngành học giúp chúng ta hiểu rõ về bản chất bày đàn của mình, tâm lý học xã hội. Thông qua các cuốn sách giáo khoa và cẩm nang chính thức suốt hơn 50 năm qua, niềm tin của họ đã định hình nên cách thức tư duy về hành vi con người của nhiều thế hệ nhà khoa học xã hội. Cuốn sách Social Psychology năm 1924 của F.A. Anport thể hiện rõ, về cơ bản không có một tâm lý đám đông nào lại không hoàn toàn thuộc tâm lý của các cá nhân. Tâm lý học xã hội là một phần thuộc tâm lý cá nhân. Người có hành vi được nghiên cứu trong mối tương quan với môi trường nơi có sự tồn tại của những người khác. Xét về tất cả các phân nhánh của nó, tâm lý học là một bộ môn khoa học nghiên cứu về cá nhân. Chú thích: F.A. Anpart, 1924, Sociopsychology, Houghton Mifflin Institute in Amphoe, 1996, The Rules of Modern Sociopsychology. Hết chú thích. Định nghĩa của J.W. Anpart cũng mang tính cá nhân chủ nghĩa tương tự. Với ít trường hợp ngoại lệ, các nhà tâm lý học xã hội xem ngành học của mình như một nỗ lực để hiểu và giải thích về mức độ ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm nhận và hành vi của các cá nhân bởi sự hiện diện có thật, sự hiện diện mang tính tưởng tượng hoặc ngụ ý của người khác. Chú thích: J.W. Anpart, 1937, Personality, A Psychological Interpretation, Part 13, R. Amphoe, 1996, The Rules of Modern Social Psychology. Hết chú thích. Tương tự, mô hình hành vi đám đông của FAA định nghĩa công luận, quan điểm của công chúng như một vấn đề cá nhân, bỏ qua sự tương tác giữa người với người theo luận điểm về loài khỉ quần thể mà tôi đã nêu trong chương 1. Cụm từ công luận có nghĩa liên quan đến một tình huống gồm nhiều cá nhân, nơi các cá nhân sẽ thể hiện bản thân mình hoặc có thể được yêu cầu thể hiện chính mình, ví dụ như yêu thích hay ủng hộ hoặc phản đối một điều kiện, một đối tượng hay một đề xuất quan trọng nào đó theo tỷ lệ về số lượng, cường độ cảm xúc và sự kiên định để làm tăng khả năng của hành động, gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đối tượng được nói tới. Nghiên cứu chữ tôi. Từ đây, một mối liên kết trực tiếp đưa chúng ta đến với các cuộc khảo sát thái độ và dư luận. George Gallup, người tiên phong trong hoạt động thăm dò ý kiến, đã áp dụng các phương pháp và lối tư duy của Anpart để đưa ra phương pháp của riêng mình. Giống như hầu hết các nhà nghiên cứu thị trường hiện nay, ông cho rằng các cá nhân tự đưa ra quyết định, hành vi của họ được khởi xướng mà không chịu sự ảnh hưởng của người khác. Mô hình này hoạt động rất đơn giản và dường như có ý nghĩa như thế, đặc biệt trong các điều kiện văn hóa. Chúng ta hỏi các cá nhân những điều họ đang suy nghĩ, những điều họ đang làm và sẽ làm trong tương lai. Họ sẽ nói cho chúng ta biết họ nghĩ gì, làm gì cũng như kế hoạch để thực hiện điều đó. Và chúng ta đếm số người tham dự và báo cáo dữ liệu dựa trên cơ sở ấy. Cứ như thể đó là một sự thật khách quan. Một số người sử dụng loại dữ liệu này đã bắt đầu nhận ra những mối nguy hiểm có thật của việc sử dụng phương pháp thăm dò ý kiến để dự đoán hành vi tương lai, nhưng không phải tất cả đều ý thức được những nhược điểm của nó. Simon Cliff, giám đốc marketing, kiêm phó chủ tịch phụ trách chăm sóc khách hàng của Unilever, là một ví dụ điển hình. Chỉ đơn giản là tôi không tin vào những nghiên cứu dự đoán và chúng tôi không sử dụng chúng. Chú thích: Interview by Trey Lennon, 2005, Unilever Champions the Power of Pitch Brand Ideas, Market Leader Magazine, Winner. Hết chú thích. Nhưng ngay cả Cliff cũng chấp nhận tính hiệu lực của việc áp dụng nghiên cứu thị trường truyền thống để mô tả các hoạt động hiện tại hoặc quá khứ gần, bởi thực tế là hầu hết các đồng nghiệp của ông thuộc bộ phận marketing hoặc kinh doanh đều làm như vậy. Về cơ bản, phương pháp nghiên cứu thị trường giả định rằng các cá nhân tự mình đưa ra quyết định về những việc cần làm. Đây là thứ có thể đo lường được. Phương pháp này hiếm khi phản ánh trọn vẹn bối cảnh của hành vi con người. Nó hiếm khi để tâm xem xét bối cảnh xã hội nơi diễn ra một hành vi cụ thể và thực tế rằng hầu hết mọi hành vi của con người đều mang tính quần thể bởi đó chính là bản chất của giống loài chúng ta. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Những công cụ mà chúng ta sử dụng sẽ phản ánh được các giả định cơ bản về văn hóa của mình. Những công cụ này sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về thế giới đúng như cách mô tả của những giả định văn hóa đó. Chúng ta hành động dựa trên những công cụ này và do đó, quan điểm của chúng ta về thế giới sẽ được củng cố một lần nữa. Chúng ta hầu như không thể nhìn thấy gì khác ngoài những hệ tư tưởng này. những thứ được xem là nguyên nhân khiến ta đấu tranh để không mất đi các tín hiệu cảnh báo của mình. Mặc dù anh em nhà Emport đã qua đời từ rất lâu và nhiều nhà nghiên cứu đã hình thành nên các công cụ và phương pháp tư duy khác, những thứ hiện được chấp nhận và áp dụng một cách thiếu suy nghĩ, nhưng ít người tạo được sức ảnh hưởng to lớn lên cách nhìn nhận của chúng ta về hành vi con người như những gì hai nhà nghiên cứu người Mỹ cần mẫn và thầm lặng này đã làm, những nhà tư tưởng về chữ tôi thực dụng, ý kiến chuyên gia. Nhưng ý thức hệ về chủ nghĩa cá nhân sẽ tiến sâu hơn nữa vào thế giới quan của chúng ta. Chúng ta bám vào quan điểm rằng một số cá nhân giỏi hơn so với số khác, thông minh hơn, có hiểu biết hơn, và đúng vậy, chỉ đơn giản là giỏi hơn. Chúng ta yêu các chuyên gia, khi lo lắng về tình hình sức khỏe, chúng ta hy vọng rằng một chuyên gia, bác sĩ sẽ nói cho ta biết nên làm gì, chỉ ra những thứ an toàn, những thứ không an toàn, và chúng ta sẽ trở nên vô cùng thất vọng khi họ không nhận định đúng vấn đề. Chúng ta trở nên giận dữ khi các nhà khí tượng không thể dự báo chính xác về một cơn bão lớn như Michael Fritz đã làm đối với cơn bão năm 1987, hay các nhà bình luận thể thao dự đoán về một chiến thắng dễ dàng trước khi đội tuyển yêu thích của họ thất bại thảm hại, hầu như không thể tránh khỏi. Trên thực tế, dự đoán là một ví dụ thú vị về mức độ sai lầm của việc tin tưởng vào các chuyên gia, và do vậy thể hiện được sự khó khăn mà chủ nghĩa cá nhân có thể gây ra cho chúng ta theo nhiều cách mới mẻ. Ví dụ, trong các sự kiện thể thao, các đợt gia tăng lãi suất hay các cuộc bầu cử, chúng ta hy vọng các chuyên gia có thể mách nước, nói cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng không phải chỉ khi ta trả tiền để họ làm điều đó. Bạn có nghĩ rằng việc cá cược sẽ lan rộng khắp tất cả các nền văn hóa của nhân loại nếu các chuyên gia thật sự giỏi dự đoán các vấn đề? Nếu làm được như thế, họ sẽ trở nên giàu có, nếu không nói là giàu hơn cả những tay cá cược chuyên nghiệp. Giờ đây, mọi thứ đã chứng tỏ một thực tế rằng, khi kết hợp cùng nhau, chúng ta sẽ giỏi dự đoán tương lai hơn so với bất kỳ một chuyên gia tài giỏi nào hay nhà nghiên cứu thăm dò ý kiến nào. Chú thích: See my paper, Rethinking Prediction, Were You Still Up When Pop Called for Curry, MRS, Confession Paper, 2005. For more details, Animal Troll Exposition, For the Methodology, and the Implication for the Market Research, and the Attempt to Predict Human Behavior. Hết chú thích. Một nhóm nhà kinh tế của Mỹ đã thành lập các thị trường cá cược, được gọi là IEM, Iowa Electronic Markets, để nghiên cứu hành vi của các nhà đầu tư. Các cá nhân tham gia được khuyến khích trao đổi ý kiến về một sự kiện tương lai. Trên thực tế, họ chọn các cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Giá cả của những thị trường này sẽ được so sánh với nội dung của các bản dự đoán được công bố, dựa trên các cuộc bỏ phiếu thăm dò ý kiến, nhằm mục đích loại trừ khả năng rằng các dữ liệu được công bố này không thể ảnh hưởng hoặc gây nhiễu loạn thị trường. Người ta quyết định chỉ so sánh các mức giá thị trường mở cửa vào ngày công bố một cuộc thăm dò. Điều này giúp các nhà kinh tế có nhiều điểm dữ liệu để nghiền ngẫm. Kết quả thật ấn tượng. Trong 3/4 số ngày công bố kết quả dự đoán thăm dò, giá dự đoán của thị trường mở cửa gần sát với kết quả cuối cùng hơn so với các cuộc thăm dò đó. Sau nhiều cuộc bầu cử liên tiếp, tổng cộng 5 cuộc, bao gồm cuộc bầu cử năm 2004 với sự quyết định của khoảng 50.000 phiếu bầu ở cả bang Ohio lẫn Florida, các chuyên gia với tất cả những dữ liệu được tổng hợp từ các dự đoán cá nhân đã thất thủ trước hành động dự đoán tập thể được gọi là thị trường. Và điều này luôn đúng vào ngày thị trường mở cửa, khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu chọn ứng cử viên cho đến ngày bầu cử, lặp đi lặp lại, suốt 5 cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và nhiều cuộc bầu cử khác. Hoasachnói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe những đoạn tiếp theo. Việc sử dụng thông tin tập thể này có thể tạo ra một cơ hội lớn để thay đổi cách thức hoạt động của chúng ta trong lĩnh vực dự đoán và trong thế giới nghiên cứu thị trường. Nhưng bằng trải nghiệm của mình, tôi biết được mức độ phản kháng của chúng ta trong việc nắm giữ sự thật về chính mình. Dù đã nghiên cứu rất chi tiết tính hiệu lực của các dự đoán IEM và theo dõi giá cả thị trường cũng như các cuộc thăm dò ý kiến ngay từ đầu các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ năm 2004, tôi vẫn không thể tin rằng cái chúng ta có thể đánh bại được cái tôi. Khác với David Mirror, một người bạn và cũng là đồng nghiệp của tôi, gã Scotland nhanh nhẩu, đã kiếm được hàng trăm bảng Anh, tôi chẳng có gì vì không nhờ đến các tay cá cược chuyên nghiệp. Như đã nói, nhiều công ty đã thử áp dụng phương pháp này để dự đoán các hiện tượng như nhu cầu đối với các sản phẩm máy in mới hay các yêu cầu nguồn lực dùng trong sản xuất, nhưng vẫn có nhiều ý kiến chống lại quan điểm rằng chúng ta có thể cùng nhau đưa ra kết quả dự đoán tốt hơn về tương lai so với một cá nhân thông minh hay am tường nhất đó. Có rất nhiều tranh cãi xoay quanh nỗ lực của Paul Dester, đô đốc Hải quân Hoa Kỳ, sau sự cố ngày 11 tháng 9 nhằm thiết lập một thị trường dự đoán để dự đoán tốt hơn các đợt tấn công khủng bố kế tiếp vào Mỹ và các vị trí trọng yếu khác của quốc gia này. Chú thích: Trey Sirowiecki, 2004, The Wisdom of Crowds, Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economists, Sociologists, and Nations, Little Brown. Hết chú thích. Một phần của cuộc tranh luận là sự phẫn nộ về mặt đạo đức. Làm thế nào một vấn đề nghiêm trọng như an ninh quốc gia lại bị hạ xuống thành một trò chơi? Một số chỉ đơn thuần là không thích ý tưởng mới lạ này. Một lần nữa, đó cũng chỉ là một sự khẳng định mang tính bản năng, nhưng lại có ý nghĩa về văn hóa trong phạm vi quyền hạn cá nhân. Trong lĩnh vực kinh doanh và hoạt động chính trị, chúng ta không muốn tin rằng mình có thể cùng nhau dự đoán được những gì sắp xảy ra một cách hiệu quả hơn so với các chuyên gia. Đúng như những gì các tay cá cược chuyên nghiệp mong muốn, việc làm ăn của họ phụ thuộc vào niềm tin chung của chúng ta rằng mỗi người trong chúng ta có thể phần nào đánh bại được thị trường tiền tệ dựa trên kết quả cuối cùng, cũng như cả những người thăm dò ý kiến nữa, và những công ty đa quốc gia đang sở hữu những thứ này. Anh hùng và kẻ bất lương và những người khác. Chúng ta thích được lắng nghe kể về những người hành động dựa trên quyết định và động lực của bản thân. Câu chuyện về những vị anh hùng và những kẻ bất lương, những cá nhân có nhiều can đảm và hoặc những kẻ có hành vi ngược lại. Chúng ta tự kể với chính mình về những câu chuyện về những con người đáng kính hay những kẻ xấu xa độc ác. Chúng ta hoan nghênh, khen thưởng những cá nhân xuất sắc và có lời lẽ khiếm nhã đối với những kẻ thất bại. Điều này sẽ làm tăng thêm nghịch lý ở trọng tâm văn hóa của các ngôi sao, một khía cạnh mà chúng ta hiện đang bị xa lầy. Chúng ta xem, đọc, bàn tán về cuộc sống, tình yêu và sự mất mát của những nhân vật nổi tiếng, những người đang phải sống trong sự sầu muộn vì tình cũng như sự đeo bám của các tay săn ảnh. Để cho hiện tượng này thêm phần đặc sắc, chúng ta phải biết về những cá nhân đó và đồng thời quan tâm tìm hiểu cũng như chia sẻ hiểu biết đó về cuộc sống của họ. Đây là lý do vì sao trang web tán gẫu về các ngôi sao Puppet lại thu hút nhiều người đến vậy. Chú thích: Puppet, worldwideweb.puppet.co.uk. Hết chú thích. Điểm thuận lợi của thú vui tội lỗi này là các quy định của pháp luật khiến họ chuyển những câu chuyện khiếm nhã, có khả năng bị truy tố trước pháp luật sang dạng câu hỏi như những ngôi sao truyền hình trẻ tuổi nào, và chèn vào chỗ trống những từ như lầm đường, lạc lối hay kiêu căng hay chỉ đơn thuần là ngu dốt. Điều này càng khiến cho mẫu tin trở nên thú vị và đáng tin hơn. Thật kỳ lạ là chúng ta dường như không nhận thấy được tin tức tập thể đằng sau văn hóa của các ngôi sao. Ý thức hệ cá nhân chủ nghĩa đã khiến chúng ta không nhìn thấy được điều này. Những bước chân bất hạnh. Dĩ nhiên, chủ nghĩa cá nhân đem đến cho cuộc sống của chúng ta nhiều điều to lớn, từ những ngôi nhà mà chúng ta đang sống, cho đến cách bài trí bên trong thông qua văn hóa tiêu dùng, từ những phương tiện để định hình cuộc sống nhằm đạt đến trạng thái hạnh phúc viên mãn, thông qua liệu pháp tâm lý và ly dị, cho đến những cuốn cẩm nang hướng dẫn tự hoàn thiện bản thân, những thứ khuyến khích chúng ta có được cuộc sống mà mình mong muốn, từ hoàn cảnh sung túc nơi ta được sinh ra, đến các đặc điểm xã hội, chính trị và thể chất mà chúng ta lựa chọn cho chính mình, phẫu thuật chuyển đổi giới tính là một hiện tượng y học rất kỳ lạ ở phương Tây có phải không? Được giải phóng khỏi sự ràng buộc của chủ nghĩa tập thể hà khắc cũng như những cấu trúc và tập tục xã hội cổ xưa, chúng ta có thể làm những điều mình muốn vào bất kỳ thời điểm nào, xem những thứ muốn xem, thưởng thức những món ăn ưa thích, thậm chí có thể sống tại những nơi và theo cách mình mong muốn. Nhưng điều đó có khiến chúng ta hạnh phúc hơn không? Bằng chứng không chứng minh điều này. Bất cứ nơi nào trong thế giới phương Tây, khi chủ nghĩa cá nhân kinh tế dường như đã hát khúc khải hoàn, thì sự bất hạnh ngày càng bắt đầu gia tăng, con người ngày càng bị cô lập, không chỉ có người già và người đau ốm, và càng trở nên bất hạnh hơn. Theo báo cáo của các bác sĩ đa khoa, triệu chứng lớn nhất xuất hiện trong những lần khám bệnh của họ là sự cô đơn và các cung bậc khác nhau của chứng trầm cảm đi kèm với nó. Ở cả hai phía của phân giới chính trị, kẻ thù là một cách mô tả khác của chữ chúng ta. Phe cánh hữu muốn quay trở về với các giá trị gia đình, còn phe cánh tả lại nói về các cộng đồng, phong cách sống, chủng tộc hay giai cấp. Theo trải nghiệm của nước Đức giai đoạn hậu thống nhất, về lâu dài, việc giàu có để đưa ra sự lựa chọn cá nhân không đủ để khiến bạn hạnh phúc hơn so với người khác. Ý tôi không phải nói rằng đất nước này là câu trả lời, chỉ là chúng ta đều đã biết quá rõ về nó. Hạnh phúc và khổ đau đều nằm trong tay những người khác. Câu chuyện lạ lùng về nhân vật George kỳ lạ. Làm cách nào? Là câu hỏi được nêu ra khắp nơi trên nước Mỹ vào ngày 2 tháng 11 năm 2004 lạnh giá. Làm cách nào George Brooks và đối thủ của ông đã chen chân vào được? Họ đã làm điều đó bằng cách nào khi các cuộc thăm dò diễn ra dày đặc như thế? Bằng cách nào ông ta có thể nhận được đủ số phiếu ủng hộ để giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai khi mà số người tham dự quá đông? Có nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số sai lầm thuộc về các đảng viên đảng Dân Chủ và phe đồng minh của họ. Cả hai đều tắc trách và cố chấp. Phong trào ủng hộ kết hôn đồng tính đã kỳ vọng gì khi đưa ra những điều khoản sửa đổi của họ trong các cuộc bỏ phiếu kín ở những khu vực bảo thủ của nước Mỹ? Nhưng nguồn lực mạnh mẽ nhất để nhận được những lá phiếu ít ỏi này từ bang Florida và Ohio, những lá phiếu đảm bảo tỷ lệ chiến thắng trong cử tri đoàn, là sức mạnh của con người, sức mạnh của đám đông. Khi nhận ra rằng các cá nhân bỏ phiếu sống cuộc sống thực của họ trong các nhóm xã hội và ảnh hưởng lẫn nhau vượt xa mức mà các đảng phái chính trị có thể làm được, đảng Cộng Hòa đã tuyển khoảng 7,5 triệu người tình nguyện, một hành động vượt ra ngoài thể chế hoạt động truyền thống và cung cấp cho họ phương tiện để gây ảnh hưởng lẫn nhau với những nội dung có thể đăng tải, cách thức liên hệ với các chương trình phát thanh và truyền hình, cũng như cách thức đề xuất những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với các cộng đồng và các nhóm tôn giáo địa phương. Điều kỳ lạ là sự ủng hộ to lớn của chủ nghĩa cá nhân xã hội ở đất nước phương Tây theo chủ nghĩa cá nhân nhất này cần phải ngăn cản sức mạnh của đám đông để đảm bảo cho cuộc tái bầu cử của ông ta, nửa LeBron, nửa Culver, nhưng cũng đồng thời nửa Goebbels. Chú thích: J. Goebbels, 1931. Whitlam W. E. Tree, later answer Whitlam W. E. Tree, Monas later there, Race Bull Bracken de Leitender, NSBAD, online at worldwideweb.carvin.edu. Hết chú thích. Các ý tưởng tìm kiếm con người để phổ biến chúng, càng phổ biến và tiếp cận mọi lĩnh vực của đời sống, thì ý tưởng đó sẽ càng có nhiều cơ hội trở thành quan điểm thế giới. Tôi không chắc rằng các công dân tốt bụng của bang Ohio và Florida, những người đã nỗ lực rất nhiều cho George và Dick, muốn biết rằng đây chỉ là một phần của kế hoạch tái bầu cử mà họ đặt ra cho những người đương nhiệm của đảng Cộng Hòa. Xin đừng nói với họ nhé. Những nội dung đã được trình bày trong chương này. Bên cạnh trải nghiệm mang tính ảo giác trong cuộc sống được tạo ra bởi chính bộ não của mình, những người phương Tây chúng tôi còn là nạn nhân của sự ảo tưởng về chữ tôi do nền văn hóa nơi chúng tôi được sinh ra. Tất cả chúng tôi đều được nuôi dưỡng trong một nền văn hóa hướng đến chủ nghĩa cá nhân. Văn hóa phương Tây vẫn là một trường hợp lập dị nếu xét trong phạm vi chúng ta. Có vẻ như chúng tôi là những sinh vật kỳ lạ bên ngoài. Phần lớn sự hiểu biết của chúng tôi về chính bản thân mình Những phương tiện để định hình cuộc sống và cách thức chúng tôi lựa chọn để thực hiện đều xuất phát từ chính hệ tư tưởng văn hóa này, thứ mà bản thân nó vốn đã kỳ lạ nếu dựa trên thực tế rằng chúng tôi đã biết nhìn nhận chữ tôi thay vì chúng ta thông qua người khác. Một vài câu hỏi. Vậy sẽ thế nào nếu chúng tôi là giống loài chúng ta? Sẽ thế nào nếu chúng tôi được lập trình để ở cùng nhau và chỉ được là chính mình cùng với và thông qua người khác, và văn hóa của chúng tôi đã sai khi khẳng định điều ngược lại? Làm cách nào để điều này có thể lý giải cho kiểu hành vi đám đông mà các nhà quản lý và các chuyên gia marketing đều quan tâm? Làm cách nào chúng tôi có thể hình thành nên một phương pháp khác để tạo ra sự thay đổi? Những vấn đề đặt ra cho các chuyên gia marketing. 1. Chúng ta phải làm gì để giải quyết sự căng thẳng giữa mong muốn của khách hàng về việc được nhìn nhận như những cá thể đơn lẻ và bản chất quần thể của họ ẩn dưới nền văn hóa đó? 2. Bạn phải làm gì để giải quyết các thiên kiến văn hóa, những thứ định hình cách nhìn nhận và mô tả của chúng ta và khách hàng về thế giới? Một ví dụ quan trọng là sự tự tin quá mức của chúng ta trong việc theo đuổi các mối liên kết ngẫu nhiên, trong nỗ lực để hiểu được bản chất của sự vật và những thứ tạo ra chúng. Làm cách nào chúng ta có thể chống lại những điều này? 3. Mô hình Latin này có vai trò hữu ích như thế nào trong việc giúp bạn lý giải những kiểu hành vi đám đông mà bạn đã nghiên cứu? 4. Các thị trường dự đoán đem lại cho bạn những cơ hội nào để hoàn thiện khả năng của mình trong việc dự đoán tương lai? 5. Đâu là những hàm ý khiến bạn lựa chọn áp dụng khái niệm về bản chất con người của châu Phi thay vì khái niệm phân đoạn của người Anglo-Saxon? Phần 2. 7 nguyên tắc của phương pháp tiếp thị theo xu hướng đám đông. Chương 4. Nguyên tắc số 1. Sự tương tác. Nội dung của chương này. Sự tương tác là nguyên tắc đầu tiên của tiếp thị theo xu hướng đám đông. Hành vi đám đông nảy sinh từ chính sự tương tác của các cá nhân với nhau, dựa trên các quy tắc khá đơn giản nhưng vô thức, thay vì các tác động bên ngoài hay các biện pháp đã được chuẩn bị cẩn thận. Từ một mô hình tương tác rất đơn giản của các tác nhân tuân thủ theo quy tắc, chúng ta sẽ chứng minh được cách thức hình thành của một mô hình gồm các loại hành vi đám đông phức tạp. Các ví dụ điển hình bao gồm các làn sóng Mexico, tội phạm ở New York và các cuộc nổi dậy ở bãi biển Sydney vào Giáng sinh năm 2005. Để rõ ràng hơn, chúng ta đánh giá mức độ khác biệt giữa mô hình này với các mô hình truyền thống, đồng thời nêu bật những điểm yếu của các mô hình tiếp thị và nghiên cứu thị trường hiện tại. Sự tương tác là điểm cốt yếu của thể loại nhạc jazz. Stan Getz. Tại thị trường. Tuần này là thời gian nghỉ giữa kỳ ở Bắc London. Bầu trời vẫn xám xịt, nhưng nhiệt độ đã thay đổi cứ như thể mùa xuân đang đến rất gần. Sáng nay, khi tản bộ dọc bờ kênh hướng về phía Camden Lock, tôi tình cờ đi ngang qua 2-3 nhóm thanh niên đang thưởng thức khoảng thời gian tự do của chúng. Thoát khỏi trường học, khỏi sự giám sát của thầy cô giáo, và khỏi những bộ đồng phục học đường, chúng tụ tập cùng nhau trong những chiếc áo thun màu đen và áo khoác có mũ trùm đầu theo phong cách nhạc rock, kiểu ăn mặc xoành xoàng của Marilyn Manson, với áo da Raymond's hay áo thun huy hiệu Clash. Mỗi ngày trong tuần, tôi đều nhìn thấy chúng ở cùng vị trí. Chúng chẳng làm gì ngoài việc tụ tập, tán gẫu, tập hút thuốc và cố tỏ ra vẻ mình sành điệu, và ương ngạnh lờ đi những người lớn tuổi như tôi đang tìm cách đi qua. Tôi mỉm cười với chúng, như thể mỉm cười với cái tôi thời niên thiếu của mình, và tất cả bọn trẻ đều tỏ ra đề phòng. Có thể chúng nghĩ rằng tôi sắp tức giận và khiển trách chúng. Ngoài sự hồi tưởng không mấy dễ chịu về thời trai trẻ của mình, tôi thật sự đã mua sản phẩm của Rainbows và Glass ngay khi chúng vừa xuất hiện. Điều khiến tôi bất ngờ là mức độ giống nhau của những thanh thiếu niên này, cách chúng tụ tập cùng nhau, chia sẻ cái phong cách trưởng thành hơi bụi bặm đó qua âm thanh vang dội của tiếng guitar. Tôi tự hỏi, liệu chúng sẽ trả lời như thế nào nếu được hỏi về vẻ ngoài, về lý do vì sao chúng đến đây và chúng đang làm gì ở nơi này? Tôi ngờ rằng câu trả lời sẽ giống với những gì tôi đã nhận được cách đó vài năm từ những người lái chiếc BMW, dòng xe cao cấp bán chạy nhất tại Anh. Nhiều người trong số họ trông rất giống nhau, như thể có một cuốn cẩm nang hướng dẫn chung cho mọi người. Mỗi người đều thể hiện đặc điểm cá nhân, nhưng tất cả đều sử dụng cách thức giống nhau và phong cách tự tin như nhau để làm điều đó. Tất cả những người này đều cho rằng sự hoàn hảo của động cơ và tính năng vận hành độc đáo là lý do để họ lựa chọn loại xe này. Có lẽ quảng cáo đã góp phần làm nên thành công cho phong cách không có gì đặc biệt của động cơ Đức. Và tất cả đều ngưỡng mộ sự lựa chọn của nhau cũng như sự độc đáo mà phương tiện đó mang lại. Chương này sẽ vượt ra khỏi giới hạn của những điều mà mọi người kể với chúng ta về chính họ, cũng như những động lực khi họ tương tác với nhau để tìm cách hình thành nên mô hình hành vi đám đông đơn giản nhất. Những thứ có ý nghĩa nhất để hiểu được làm cách nào mà những đứa trẻ Camden này lại ăn mặc giống nhau, gặp gỡ tại cùng một địa điểm để làm cùng một việc. Làm cách nào mà tất cả các tài xế BMW đều hàm ý về sự độc đáo cá nhân, bởi ta có thể xây dựng một mô hình hành vi đám đông hợp lý mà không cần tìm hiểu về suy nghĩ, động lực và sự biện minh mang tính đặc thù của cá nhân đó. Ta có thể mô tả hành vi con người thông qua các công cụ và khuôn khổ tương tự, những thứ cũng được áp dụng cho các loài động vật bầy đàn khác, ít nhận thức hơn. Tại nhà vệ sinh. Nguyên tắc quan trọng duy y nhất để hiểu được hành vi đám đông là tương tác, tức là hành vi đám đông phát sinh từ sự tương tác giữa các cá nhân chứ không phải kết quả của các nguồn lực tác động từ bên ngoài. Trong chương 1, tôi đã giải thích về việc con người được trang bị đầy đủ như thế nào cho quá trình tương tác xã hội, mức độ hành động và cách chúng ta được lập trình để thực hiện điều đó. Chúng ta là loài khỉ quần thể cuối cùng. Hầu hết những điều chúng ta làm đều bắt nguồn từ người khác. Vậy tôi muốn ám chỉ điều gì khi nói lên quan điểm này? Đúng, điều đầu tiên cần nắm bắt là hầu hết hành vi của chúng ta đều được thực hiện với sự hiện diện của người khác. Hầu hết những gì chúng ta làm đều chứa đựng một bối cảnh xã hội, dù thực tế hay tưởng tượng. Để diễn giải lại ý của Thomas Kaplan, nhà kinh tế học đạt giải Nobel, mỗi chúng ta đều phản ứng lại với môi trường, nơi có sự tham gia của người khác, những người cũng đang phản ứng lại với một môi trường khác, và mọi thứ cứ tiếp diễn theo cách đó. Chú thích: C.C. Catlin, 1980, Micromotives and Microbehaviors, W.W. Norton. Hết chú thích. Có lẽ, cách tốt nhất là nên bắt đầu ở quy mô nhỏ và sau đó, khi đã nắm rõ được nguyên tắc của nó, sẽ mở rộng phương pháp này đến các hiện tượng đám đông lớn hơn. Ví dụ, chúng ta gặp mặt ở một quán rượu, sau một lúc trò chuyện và uống vài ly, bạn phải đi vệ sinh. Nếu là đàn ông, hiển nhiên là bạn sẽ sử dụng bồn tiểu dành cho nam. Các độc giả nữ đừng cho rằng mình ngoại lệ. Lần đầu tiên tôi nghĩ về điều này khi nghe lời người bạn Tracy thảo luận về việc lựa chọn bồn vệ sinh trong nhà vệ sinh nữ. Vì vậy, tôi tin rằng nguyên tắc này cũng được áp dụng. Có nhiều điều bí ẩn về các nhà vệ sinh. Tracy và những người bạn cùng phòng của cô rất tò mò về những gì đang diễn ra. Nhưng đây chính là điều mà tôi lo lắng. Điều gì khiến bạn lựa chọn bồn vệ sinh? Bạn sẽ sử dụng bồn vệ sinh nào? Để đơn giản, giả sử có 3 bồn vệ sinh ABC và chỉ có một trong số đó là đang có người sử dụng, xem minh họa 41. Bây giờ, việc tiếp theo không phải là dựa trên số giờ của đoạn phim ghi lại từ hệ thống CCTV. Tôi làm việc cho bộ phận chiến lược chứ không phải bộ phận an ninh. Cũng không dựa trên nghiên cứu chính thức. Tôi không phải là thành viên của Hàn Lâm Học viện. Nhưng tôi tin rằng mình có thể đoán được bạn sẽ chọn bồn vệ sinh nào nhờ nắm được các quy tắc đơn giản. Tất cả những gì tôi cần biết là câu trả lời cho câu hỏi bồn vệ sinh nào đã có người sử dụng. Điều này diễn ra như thế nào? Tôi đã quan sát thấy đàn ông, người Anh, tuân theo 2 quy tắc đơn giản khi sử dụng bồn vệ sinh. Quy tắc 1. Quy tắc một khoảng cách. Nếu có thể, hãy tạo một khoảng cách giữa bạn và người bên cạnh. Điều này có nghĩa là nếu ai đó đang sử dụng buồng vệ sinh A, bạn sẽ tìm đến buồng vệ sinh C. Nếu ai đó đang sử dụng buồng vệ sinh C, bạn sẽ tìm đến buồng vệ sinh A. Nhưng nếu cả hai buồng vệ sinh đều đang được sử dụng, bạn sẽ đi thẳng vào buồng vệ sinh còn trống. Minh họa 42. Kho sách nói.com.vn xin được dẫn chứng quy tắc 2 là quy tắc 1 mét. Nếu tất cả các buồng vệ sinh đều có người sử dụng, hãy đứng cách xa khoảng 1 mét. Nếu xa hơn, bạn sẽ như kẻ quanh quẩn vô công rồi nghề. Nếu gần hơn, bạn sẽ khiến người khác e ngại. Minh họa 43. Dĩ nhiên, có nhiều trường hợp ngoại lệ đối với những quy tắc này. Ví dụ, một buồng vệ sinh trống thường được để ở trạng thái có người sử dụng nhằm tạo khoảng cách với những người sử dụng khác. Đây là trường hợp thường xảy ra đối với những người đàn ông Anh khi đêm càng về khuya và nồng độ rượu cồn của họ tăng cao. Tôi không có dữ liệu về hành vi của nam giới ở nước khác nên không thể bình luận về các quy tắc của họ. Tuy nhiên, theo cách tính toán đơn giản thì hai quy tắc này sẽ tạo ra các kết quả vô cùng phức tạp nếu tất cả đàn ông ở Anh đều sử dụng các buồng vệ sinh tại địa điểm đó vào đêm hôm đó. Và nó cho phép tôi khá tự tin để đoán được bạn đã sử dụng buồng vệ sinh nào. Tôi đoán rằng đó là buồng vệ sinh sạch sẽ, nhưng có lẽ không hữu dụng đến thế, trừ khi bạn là người thiết kế buồng vệ sinh. Tại giảng đường, công trình nghiên cứu của Stradlin có khả năng đi trước thời đại. Dĩ nhiên, so với hiện nay, học thuyết này rất khó trình bày ở thời điểm đó. Bởi giờ đây, máy vi tính xuất hiện khắp nơi, cả ở nhà lẫn nơi làm việc. Cần phải lặp lại khá nhiều lần để biết được những mô hình nào sẽ xuất hiện và liệu bạn có hiểu đúng các quy tắc không. Đối với Stradlin, phương pháp lập mô hình hành vi đám đông này có ý nghĩa trọng tâm. Ông khẳng định rằng hành vi đám đông là kết quả của các động cơ vi mô và sự tương tác giữa các tác nhân. Nhân đây cũng xin giới thiệu Micro Motives and Macro Behaviors, động lực vi mô và hành vi vĩ mô, tác phẩm đặt nền móng của ông. Nói cách khác, hành vi đám đông không có gì khác so với hành vi cá nhân, nhưng nó là kết quả từ sự tương tác giữa các cá nhân dựa trên những quy tắc khá đơn giản. Ông nói về nguồn cảm hứng có được khi chứng kiến cách lựa chọn chỗ ngồi của sinh viên trong giảng đường. Hầu hết chúng ta đều biết là không nên ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong lớp học, giảng đường hay các buổi nhạc kịch, bởi chúng ta có khả năng sẽ bị gọi lên, vì thế ta thường tránh những vị trí đó. Tương tự, hầu hết chúng ta đều biết rằng nên chọn vị trí dễ ra vào nếu bạn không chắc là mình có ngồi đến cuối buổi diễn hay không. Vì thế nhiều người sẽ lựa chọn cách này. Và hầu hết chúng ta thường thích ngồi cạnh hoặc gần với bạn bè người quen. Tuy nhiên, dù có thể nhận biết các quy tắc này, nhưng ít người trong chúng ta có thể trình bày rõ ràng với một nhà nghiên cứu khi được hỏi về lý do vì sao đưa ra lựa chọn đó. Đúng vậy, như Kahneman chương 2 đã nói, chúng ta có khả năng sử dụng những quy tắc ngón tay cái này theo trực giác, nghĩa là không suy nghĩ nhiều khi quyết định nên ngồi ở vị trí nào, mặc dù mỗi chúng ta đều áp dụng các quy tắc này theo một mức độ khác nhau, tùy thuộc vào từng bối cảnh cụ thể, và do đó thể hiện hành vi riêng. Nhưng nếu tìm cách hiểu được hành vi đám đông trong giảng đường, chúng ta sẽ hiểu được các quy tắc tương tác nói chung thay vì xem xét các cá nhân tách rời, đúng như trong ví dụ về buồng vệ sinh. Phức tạp và rắc rối. Như những gì mà Stradlin muốn chứng minh, các mô hình trong sơ đồ chỗ ngồi được tạo ra bởi quy tắc này luôn phong phú và đa dạng. Căn cứ vào số lượng lựa chọn có sẵn đối với từng cá nhân và số lượng các cá nhân tham gia vào quá trình tương tác, ta càng khó dự đoán được vị trí của mỗi người. Tuy nhiên, chính bản thân mô hình hành vi đám đông này lại khá ổn định. Chúng ta nhận thấy có ít người ngồi ở hàng ghế trước so với mức dự kiến nếu các cá nhân được phân bổ một cách hợp lý. Đây là lý do vì sao các giảng viên luôn nói với những người đến trễ rằng có nhiều chỗ ngồi ở hàng ghế trước. Tương tự, mọi người cũng tránh ngồi cạnh lối đi. Chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy các cá nhân ngồi tụm lại với nhau. Điều cần nói ở đây là khái niệm toán học về sự phức tạp, một trong những công cụ quan trọng nhất mà khoa học đã phát triển để hiểu được thế giới hiện đại. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa sự phức tạp và rắc rối. Chúng ta nói về một vấn đề phức tạp khi ám chỉ rằng nó khó có thể giải quyết được. Cả hai từ này đều được sử dụng để chỉ ra rằng chúng ta chưa thực sự hiểu được điều gì đó. Nhưng đây là một cách phân biệt đơn giản. Máy bay phản lực là một vật rắc rối, sốt Marconi là thứ phức tạp. Điều tôi muốn nói ở ví dụ trên là chiếc phản lực được làm từ hàng triệu chi tiết rất nhỏ. Nếu có thời gian, sự kiên nhẫn, kỹ năng và một cuốn sách hướng dẫn chi tiết, bạn có thể tháo rời các bộ phận và sau đó gắn chúng lại với nhau một cách dễ dàng. Còn món sốt Marconi thì hoàn toàn khác. Nó là một hợp chất được ổn định, kết quả của sự tương tác giữa nhiều thành phần khác nhau, dầu ăn, lòng đỏ trứng, đôi khi có cả mù tạt, nước chanh hoặc giấm và gia vị, cũng như cách thức mà bạn sử dụng để pha trộn chúng. Bạn không thể tách rời để khôi phục lại các thành phần ban đầu và sau đó kết hợp chúng trở lại, điều mà bất kỳ người làm bếp nào cũng biết. Vì thế, rắc rối có nghĩa là thứ có thể tháo rời và lắp lại được, trong khi sốt Marconi không chứa đựng bất kỳ thuộc tính nào trong số này. Chú thích: để hiểu được cơ chế hoạt động của phương pháp này, hãy tham khảo ví dụ sau. Khi dầu và giấm trong món nước sốt kiểu Pháp được tách riêng, điều thực sự xảy ra là những giọt dầu đó sẽ ngày càng lớn hơn, cuối cùng hình thành nên một lớp riêng biệt. Marconi sử dụng một chất chuyển thể sữa trứng để duy trì trạng thái tách rời của hai thành phần này. Bạn sẽ đạt hiệu quả nếu kết hợp trứng và nước chanh giấm trước, chỉ nhỏ từng giọt dầu một cách thật chậm rãi và đồng thời đánh đều lên. Việc cho quá nhiều dầu ăn vào cùng một lúc sẽ làm giảm hiệu quả của việc tách rời giữa dầu và trứng. Bên cạnh đó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn sử dụng các thành phần ở nhiệt độ bình thường. Nếu các thành phần bị lạnh, trứng sẽ không chuyển thành thể sữa và dầu cũng sẽ không phân bổ đều. Hết chú thích. Bài học quan trọng ở đây là hành vi đám đông vốn là thứ phức tạp bởi vì nó dựa trên sự tương tác của nhiều cá thể. Nhưng chúng ta tìm cách hiểu nó như thể nó là rắc rối, nghĩa là có thể tách rời thành các bộ phận riêng lẻ. Đây chính là lý do vì sao chúng ta nhận thấy hành vi đám đông thật khó hiểu. Sự phức tạp là cách để nhìn nhận thế giới. Các nhà khoa học hiện đại và các nền văn hóa Á Châu cũng như các nền văn hóa khác rất giống nhau ở điểm này, mặc dù tôi không chắc chắn rằng cả hai đều nhìn nhận sự việc theo cách này. Họ xem thế giới là phức tạp thay vì rắc rối. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nhìn nhận sự việc theo quan điểm cũ hơn, mô hình Newton, bộ môn vật lý học cổ điển hoàn hảo. Có lẽ khó để tin rằng ngài Isaac Newton, một nhà toán học, nhà thiên văn học và nhà logic học mắc chứng khó tiêu của thế kỷ 17 lại có thể làm chủ suy nghĩ của chúng ta quá nhiều và quá lâu đến như vậy. Newton xem thế giới như một cỗ máy khổng lồ và tìm cách suy luận cơ chế hoạt động của nó bằng quan sát và thử nghiệm. Các định luật của ông đã hoạt động đủ tốt để lấp đầy thế giới với đủ mọi điều tốt đẹp, máy ép trái cây bằng điện và chiếc iPod của tôi. Nhưng chúng chỉ là những phiên bản gần giống với những gì ông đã quan sát. Có lẽ bạn còn nhớ những ví dụ mà giáo viên vật lý đã từng sử dụng để mô tả các định luật Newton. Những quả bóng bia có hình cầu hoàn hảo trên các bề mặt hoàn toàn không có ma sát. Chính Bernoulli Mandelbrot, nhà toán học Ba Lan, là người đã đưa ra quan điểm phản bác đầu tiên đối với phương pháp của Newton. Ông quan sát rằng tất cả đều diễn ra tốt đẹp nếu bạn xem xét ở một mức độ trừu tượng nhất định, nhưng không đủ tốt đối với thế giới thực. Không có quả bóng bia nào có hình cầu hoàn hảo, không có chiếc bàn bia nào có bề mặt không ma sát. Thế giới thực thô ráp hơn rất nhiều, xấu xa hơn rất nhiều, thật khó để chỉ ra được sự hòa hợp như một nhân vật trong vở kịch Arcadia của Tom Sopras đã nói. Vậy, điều Mandelbrot muốn nói là gì? Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe. Thay vào đó, Mandelbrot đã phát triển thứ mà ông gọi là toán học phân dạng. Những thuật toán đơn giản tạo ra sự phức tạp của vẻ đẹp kỳ vĩ. và dường như trùng khớp với dữ liệu của thế giới thực hơn so với các phương pháp rắc rối của những người được gọi là chuyên gia. Ông lần lượt kiểm tra giá cổ phiếu, hải phận, đường bờ biển và thậm chí các dạng địa hình khác như đồi núi. Tương tự, bạn sẽ nhận ra từ chương cuối rằng những người sinh trưởng trong các nền văn hóa Á Châu có xu hướng nhìn nhận thế giới và hiểu về hành vi con người dưới dạng phức tạp. Họ xem nó như kết quả của các hoạt động tương tác. Dù điều này có buộc họ phải tính toán các thuật toán hay không, như Mandelbrot hay những người kế nhiệm của ông trong lĩnh vực khoa học có thể làm được, đều không liên quan đến luận điểm của tôi ở đây. Tôi không chắc rằng họ có thể làm như vậy hay không. Đó là lý do vì sao họ đánh giá thấp khả năng của mình trong việc chỉ ra các mối liên hệ ngẫu nhiên. Quan điểm ở đây là, dựa trên cơ chế chủ yếu của hành vi đám đông là sự tương tác, chúng ta luôn nhận thấy khó có thể hiểu rõ được hiện tượng này nếu cứ bám theo luận điểm của Newton. Thay vào đó, tôi cho rằng, khi nhận thấy khó tìm được sự hòa hợp, chúng ta chỉ còn nói thật khó hiểu thay vì nói thật rắc rối, và đừng quay trở về với các hoạt động tương tác cơ chế vận hành thực sự. Những động vật có tính tương tác. Giờ đây, khi tất cả chúng ta dường như sở hữu sức mạnh của công nghệ máy tính vượt xa những giấc mơ hoang tưởng nhất của mình, năng lượng trong con chip của chiếc điện thoại di động mà tôi đang sử dụng cũng đủ để đưa 3 phi hành gia người Mỹ lên mặt trăng và trở về. Chúng ta có thể đưa quan điểm của Stradlin vào hành vi con người và hoàn thiện việc ứng dụng nó, đồng thời chứng tỏ tính bầy đàn của con người theo cách giống như ta có thể chứng tỏ ở động vật. Năm 1988, Craig Gaynos, nhà nghiên cứu đồ họa máy tính, đã tạo ra một chương trình mô phỏng có tên là Poise, một nỗ lực nhằm thiết lập mô hình hành vi nhóm dựa trên các hoạt động tương tác cục bộ giữa các con chim trong đàn. Mặc dù đây chỉ là một chương trình mô phỏng theo lý thuyết, chứ không phải một mô hình mới về một đàn chim cụ thể tại một thời điểm và nơi chốn cụ thể, và do đó đại diện cho một ví dụ cụ thể về hành vi bầy đàn bất cứ khi nào bạn sử dụng chương trình này. Nhưng nó giúp chúng ta nhìn thấu được một trong những hình ảnh đẹp nhất của thiên nhiên. Poise là chương trình mô phỏng chuyển động với 3 giới hạn đơn giản, hay các quy tắc tương tác. Quy tắc 1, biệt lập, tìm cách tránh chung đụng với các con khác trong đàn. Quy tắc 2, liên hướng, tìm đến phương hướng mà các con khác trong đàn đang đi. Quy tắc 3, cố kết, động lực tìm đến tọa độ trung bình nơi các con khác trong đàn đang sinh sống. Kết quả này có tính thuyết phục và hấp dẫn đối với hầu hết mọi người theo cách giống như khi ngắm cá trong khu quần thể nhân tạo, hay đúng hơn là khi ngắm nhìn các đàn chim bay trong tự nhiên. Thật khó để nhận ra cơ chế nào đang được áp dụng, nhưng đó là vì chúng ta kỳ vọng được nhìn thấy trong hành vi bề mặt hay sự hòa hợp, nếu bạn thích gọi như thế. Những con người có tính tương tác. Điều kỳ lạ về mô hình Poise là không một con chim nào ở vị trí kiểm soát, không hề có kế hoạch bay, cũng không có cuộc thảo luận nào trước khi bay. Đây là trí tuệ phân tán, distributed intelligence. Mỗi cá nhân đều tương tác với nhau trên cơ sở một số quy tắc rất đơn giản thuộc về bản năng. Tôi đã học lặn scuba, lặn với bình dưỡng khí cách đây vài năm và ở độ sâu 20 mét. Ta cũng có thể nhìn thấy những mô hình tương tự trong quần thể đàn cá đầy màu sắc tuyệt đẹp đang tương tác quanh các dải san hô ngầm, có lẽ nhiều hơn cả trạng thái nhập định của trạng thái thiền, xuất phát từ việc kiểm soát hơi thở hay sự phấn khích của việc nhìn thấy một loài cá kỳ lạ hay được bơi lội cùng với rùa hoặc cá mập. Đây quả là một niềm vui thực sự mà tôi có được nhờ hành động như một loài khỉ sống dưới nước. Tôi cũng chứng kiến những mô hình tương tự ở con người khi quan sát từ tổ chim của mình trên quảng trường Kaipok ở Docklands, London, hay những khách bộ hành mà tôi nhìn thấy trên đường Oxford hoặc quảng trường Trafalgar ở trung tâm London. Trước đó một thời gian, tôi đã thảo luận với anh bạn Peter ở Sydney về ý tưởng viết một cuốn sách về các khu chợ trời. Ngay ngày hôm sau, tôi đã có mặt ở một khu chợ trời và theo dõi sự tương tác giữa những người đi mua sắm, một cách đầy trực giác và bản năng, và họ đã tạo ra những mô hình tương tác tuyệt đẹp nhưng quả thực là phức tạp. Bạn có thể cho rằng những mô hình hành vi đám đông này là ngẫu nhiên, nhưng hãy thận trọng. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm tăng mức độ khó khăn của việc hiểu được ý nghĩa của chúng. Có một câu chuyện kể về một kiến trúc sư, người đã thiết kế một bãi cỏ hình vuông ngay giữa khuôn viên của trường đại học. Vậy các lối đi nên được đặt ở vị trí nào? Mọi người hỏi. Ở nơi mà mọi người tạo ra chúng, vị kiến trúc sư trả lời một cách bí ẩn. Quan điểm cho rằng những mô hình này được tạo ra bởi trí tuệ phân tán dường như mang tính ngẫu nhiên nhưng có xu hướng tạo ra một sự ổn định mạnh mẽ theo thời gian. Tính phức tạp có thể tạo ra những mô hình rất ổn định theo thời gian, cũng như những thay đổi đột ngột và cả tình trạng hỗn loạn có diện mạo như ngẫu nhiên. Trở lại với môn bóng đá. Giải vô địch bóng đá thế giới năm 1986 là một mùa giải đáng nhớ vì một số lý do sau đây. Bàn thắng được mệnh danh bàn tay của Chúa do Maradona được thực hiện có lẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với người hâm mộ bóng đá Anh. Nhưng món quà lớn nhất đối với giới thể thao lại là một cái tên rất thích hợp, làn sóng Mexico, hay là Ola theo cách gọi của người Tây Ban Nha. Nếu đã từng tham dự một sự kiện thể thao trọng đại ở bất kỳ nơi nào trên thế giới trong vòng 20 năm qua, hẳn bạn đã chứng kiến một lần nếu bạn không đích thân tham gia. Ví dụ kỳ lạ về hành vi đám đông này bao gồm nhiều người đứng dậy, đưa hai tay lên cao và sau đó ngồi xuống. Một nhóm nhỏ đứng lên và những người bên cạnh cũng bắt đầu làm theo. Tất cả đều thực hiện hành động này một cách nhịp nhàng để tạo ra đợt sóng quanh khán đài. Nhóm này tiếp nối nhóm kia để tham gia vào đợt sóng đó. Quá trình phân tích đợt sóng cho thấy rằng, vào bất kỳ thời điểm nào, chỉ có một nhóm nhỏ thực hiện hành động này, thường vào khoảng 15 người, và các đợt sóng nhỏ đó có xu hướng di chuyển quanh khán đài theo chiều kim đồng hồ, tốc độ trung bình là khoảng 12 mét hoặc 20 chỗ ngồi mỗi giây. Thông qua quá trình nghiên cứu cẩn thận và các kỹ thuật thiết lập mô hình khéo léo rút ra từ nghiên cứu kỳ lạ về các trận cháy rừng và quá trình truyền sóng của mô tim. Một nhóm nghiên cứu do Dirk Hepling thuộc Trường Đại học Công nghệ Dresden dẫn đầu đã đưa ra một chương trình mô phỏng định lượng đầy thuyết phục về hiện tượng La Ola. Mỗi cá nhân đều được những người khác xem là dễ bị kích động, tùy vào mức độ gần gũi và đông đúc của những người láng giềng, cũng như hướng tác động. Những người ở vị trí bên phải có xu hướng gây ra ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Điều thật sự thú vị đằng sau bài toán trên là họ đã tìm ra cách để xác định những tác nhân này và thử nghiệm dựa trên các ví dụ thực tế nhằm không chỉ tạo ra một hình ảnh mô phỏng thú vị có thể tải ở trang www.hepling.org mà còn là phương tiện để hiểu được dạng hành vi đám đông phổ biến này. Bài học từ làn sóng Mexico. Công trình nghiên cứu của Hepling mang đến cho chúng ta một ví dụ thực tiễn về quá trình thiết lập mô hình hành vi đám đông thông qua việc hiểu được cơ chế chính, sự tương tác. Như vậy, đây thực sự là bước quan trọng đầu tiên để đem lại hiệu quả cho phương pháp tiếp cận bầy đàn của chúng ta. Chính bản thân Hepling đã sử dụng các kỹ thuật tương tự để thiết lập mô hình cho cả lưu lượng người đi bộ lẫn lưu lượng xe cộ. Suy cho cùng, ông là chủ tịch hội toán kinh tế và mô hình giao thông, The Professorial Chair for Traffic Modeling and Econometrics. Trong một dự án rất thiết thực, Hepling và nhóm nghiên cứu của ông đã đưa ra kế hoạch về một hệ thống kiểm soát đèn giao thông tự quản, dựa trên công trình nghiên cứu về hành vi người đi bộ tại những đoạn đường hẹp dễ bị tắc nghẽn giao thông. Theo cách ông trình bày, hệ thống đèn giao thông hoạt động dựa trên thông tin cục bộ, quy trình xử lý cục bộ và sự tương tác cục bộ. Hành vi tập thể mới xuất hiện của các hệ thống đèn giao thông lân cận sẽ tạo ra các mô hình đồng bộ hóa như làn sóng xanh. Làn sóng xanh, khởi đầu từ hệ thống giao thông nước Đức từ những năm 1960, là một hệ thống tín hiệu thi hành khi một loạt đèn giao thông trên các giao lộ, ít nhất từ 3 trở lên của một đường phố hoạt động, phối hợp để đảm bảo cho dòng xe cộ được chạy thông suốt trên đường. Mô hình giao thông này cho phép ước tính tất cả các dòng xe cộ chỉ với vài bộ cảm biến được lắp đặt tại các giao điểm của mạng lưới đường xá ở đó. Ở đây, kho sách nói xin được nêu lên nhận xét của tác giả rằng, nói cách khác, nó tạo ra được một quy trình tự quản có khả năng phản ứng trước các dòng xe lưu thông tại nơi đang diễn ra, từ các bộ cảm biến được đặt tại một vài địa điểm. Bên cạnh đó, hệ thống này cũng rất linh hoạt và trung thực. Nó được phân tán và do đó không cần đến các tín hiệu được lập sẵn hay một trung tâm điều khiển nào đó, nơi có thể mắc sai lầm do tính toán của con người. Hepplin rất kỳ vọng vào phương pháp này. Ông lưu ý khả năng của nó trong việc cải thiện các quy trình kinh doanh nói chung, cũng như hoạt động giao nhận sản phẩm và dịch vụ nói riêng. Hãy tưởng tượng, nếu hoạt động sản xuất và phân phối, quy hoạch và phối hợp trực tuyến của các quy trình tổ chức đều có thể diễn ra theo cách tự quản, vậy thì còn cách nào có thể hiệu quả hơn thế? Trong một thế giới nơi tất cả chúng ta đều phấn đấu để bắt kịp khách hàng của mình, nơi mà IBM đã gọi là thế giới theo yêu cầu, đây quả đúng là một yêu cầu. Tại nơi làm việc. Nhưng bạn không cần những tính toán thông minh của Hepplin để áp dụng kiến thức đó vào hoạt động kinh doanh của mình. Bill Hillier thuộc University College London đã tiên phong ứng dụng phương pháp này vào kiến trúc và các không gian chung, từ quy mô nhỏ, các căn phòng riêng lẻ, đến quy mô lớn, các thành phố, từ các trung tâm mua sắm và siêu thị, đến bệnh viện và phòng trưng bày nghệ thuật, từ sân bay đến nơi làm việc. Bạn không nên ngạc nhiên khi biết rằng Hillier đã chú trọng đến các nguyên tắc tương tác trong những không gian này. Phương pháp của ông là sử dụng hình ảnh ẩn dụ của ngôn ngữ. Ông nói về cú pháp trong bối cảnh này và cả ngôn ngữ hình ảnh của không gian. Theo Hillier, đường ngắm Line of Sight đó đóng một vai trò quan trọng trong cách thức tương tác của chúng ta trong không gian. Điều này cho phép ông lý giải về việc chúng ta thường xuyên cảm thấy lạc lõng trong các khu quy hoạch nhà ở mới. Chúng ta không hiểu được ngôn ngữ của không gian đó. Ngược lại, Hillier chỉ ra rằng chúng ta dễ dàng điều hướng trong các môi trường đô thị truyền thống bởi vì ta hiểu được cách thức sử dụng của không gian nơi này. Hillier tin rằng các vấn đề về không gian đô thị của chúng ta đi lùi lại rất xa so với kiến trúc thô sơ của thập niên 50 và 60. Những dãy nhà chọc trời và lối đi trên không khiến cho người dân sinh sống ở đó thành những sinh vật vô cùng nhỏ bé. Quả thực, ông nhìn thấy vấn đề này phát sinh từ 200 năm trước bằng việc tái quy hoạch các thành phố lớn của chúng ta dọc theo các đường hình học. Vậy nói một cách thực tế, thì Hillier làm được những gì? Điều đầu tiên là hiểu được cách thức con người sử dụng không gian một cách tự nhiên. Điều này bao gồm cả những quan sát mới lẫn việc học hỏi từ những phân tích trước đó để hiểu được không gian. Thứ hai, Hillier và nhóm nghiên cứu của mình đưa các hoạt động can thiệp vào đường ngắm để tạo ra những thay đổi trong hành vi của những người sử dụng không gian đó. Trong một thời gian dài, phương pháp kiến trúc và quy hoạch đô thị này đã được xem như một điều gì đó không lối thoát, một tác dụng nhỏ thú vị nhưng không thật sự thiết thực. Bản thân Hillier cũng có một nhóm người hâm mộ nhỏ nhưng trung thành trong số các sinh viên kiến trúc. Nhưng ngày càng có nhiều người hoạt động trong ngành nhận thấy được tính thiết thực của phương pháp này, thậm chí không cần phải tập hợp dữ liệu định tính đắt giá mà giới hàn lâm học viện sử dụng. Trong lúc này, tại một nơi nào đó ở Aberdeen, Parkades là một văn phòng kiến trúc nhỏ ở London, nơi các nguyên tắc tư duy theo cách này được áp dụng để chứng minh cho phần lớn dự án kiến trúc của họ như Millennium Plaza bên ngoài khu Millennium Dome ở Docklands, London, cũng như các hoạt động sửa chữa văn phòng quy mô nhỏ. Chú thích: để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo MRS 2002 Welcome to the Great Age, Bananas Business and the Depth of Marketing, John Wiley and Sons, LTD, hết chú thích. Một trong những dự án của họ cho Enterprise Oil tại Aberdeen đã được Hội đồng Anh trao giải thưởng vì đã giúp tạo ra mức lợi nhuận gần 1 triệu bảng Anh trong nửa đầu sau khi tu sửa. Thay vì áp dụng phương pháp thiết kế văn phòng trên cơ sở tạo ra vẻ ngoài đẹp mắt hay tập trung vào chỗ ngồi của mọi người, Parkades nỗ lực tìm kiếm cách tạo ra kiểu tương tác giữa các nhóm và các phòng ban, một phong cách mà những không gian thiết kế gọn gàng thông thường không thể đạt được, Trước hết, họ quan sát cách thức tương tác hiện tại của các nhóm và lối đi của họ khắp văn phòng. Chỉ khi cảm thấy đã hiểu rõ được hành vi tự nhiên của các nhân viên bên trong không gian này, Pagazidis mới bắt đầu suy nghĩ về những thay đổi khả thi để tạo ra sự tương tác thân mật giữa các nhóm. Bằng cách tạo ra những không gian hợp lý để uống cà phê, v.v., họ đã khiến các nhóm thuộc các phòng ban khác nhau tương tác với nhau thường xuyên hơn. Thay vì vẻ đẹp của những vật trang trí, mặc dù sẽ càng hoàn hảo, hay việc sử dụng những vật liệu như trên, đây chính là điều tạo ra sự khác biệt về năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp. Nó còn góp phần đáng kể trong việc củng cố tinh thần doanh nghiệp, thứ sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho hiệu quả hoạt động, nhưng cũng không kém phần quan trọng. Những nhân viên vui vẻ sẽ làm việc hiệu quả hơn, vậy là đủ. Đây là một lời thỉnh cầu cá nhân dành cho tất cả các nhà quản lý còn đang đắn đo về việc tu sửa hoặc tái cơ cấu văn phòng của mình ở khắp nơi. Đừng lo lắng về chỗ ngồi của mọi người, thay vào đó, hãy nghĩ về cách mọi người sẽ tương tác với nhau một cách tự nhiên trong không gian đó. Có lẽ đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi, có lẽ đây chỉ là kinh nghiệm của riêng tôi về các công ty quảng cáo nhất định nào đó. Nhưng hầu hết những lần tu sửa văn phòng mà tôi đã trải qua đều khiến cho tình hình càng tồi tệ hơn. Tóm tắt. Hành vi đám đông không phải là một phiên bản khác so với hành vi cá nhân, kể từ thời LeBron, chương 3. Nhiều người đã đề xuất rằng hành vi đám đông là một kiểu hành động điên rồ tập thể. Nói đúng ra, hành vi đám đông trong các nhà vệ sinh, trong giảng đường, tại nơi công cộng, trong xe hơi và sân vận động bóng đá là một hiện tượng phức tạp. Đó là kết quả của nhiều cá nhân tương tác với nhau và do vậy có thể hiểu được thông qua việc lập mô hình tương tác dựa trên quy tắc của họ. Những đứa trẻ vị thành niên tụ tập trên bờ kênh ở Camden, tất cả đều ăn mặc giống nhau bởi vì những đứa khác đều như vậy. Những người lái xe BMW đều nghĩ rằng họ là những cá thể độc lập bởi họ hay tương tác với những người không lái xe BMW. Những người chỉ chọn giải pháp an toàn theo cách nghĩ của họ và hưởng ứng những gợi ý về tính cá nhân được đưa ra bởi các nhà thiết kế và chuyên gia tiếp thị của BMW. Mỗi ngày, theo mỗi cách. Chúng ta sống một cuộc sống rất đông đúc, con người tương tác với nhau mỗi ngày theo nhiều cách rất khác nhau. Một số người cho rằng, nếu tập hợp tất cả những lần tương tác với người khác mà một người dân thành thị thực hiện trong một ngày, đi lại trên đường phố, đi tàu điện, sử dụng thang máy, ngồi trong rạp phim, đứng xếp hàng ở trung tâm mua sắm v.v., bạn sẽ có được kết quả khoảng 100.000 lần tương tác với các cá nhân khác mỗi ngày. So với những người họ hàng của chúng ta, loài tinh tinh phổ biến và loài tinh tinh lùn, đây sẽ là một số lượng tương tác lớn đến mức khủng khiếp. Những con tinh tinh sống theo nhóm gồm 50 cá thể, và những nhóm này hiếm khi tương tác với nhau. Do đó, điều kỳ lạ và ấn tượng hơn là khi so sánh rằng cuộc sống của chúng ta thật thanh bình. Rất hiếm khi sự tương tác giữa con người với con người dẫn đến hành động bạo lực. Trên thực tế, một người có thể cho rằng con người có ít khả năng trở thành nạn nhân của bạo lực so với loài tinh tinh, những người họ hàng của mình, đến 10.000 lần. Chúng ta đã phát triển tất cả các loại phương tiện để tránh xung đột với nhau. Khả năng mà các tế bào thần kinh phản chiếu, motor neurons, cung cấp cho chúng ta để trực cảm hành vi của người khác đã được thảo luận trong chương 2, nhưng nó là một cơ chế quan trọng để né tránh rắc rối. Điều này cũng đúng đối với văn hóa của con người, thứ cung cấp cho tất cả chúng ta một bộ quy tắc thông thường đã được chấp nhận cho mục đích này. Chừng nào còn tuân thủ các quy tắc nhất định thì chúng ta vẫn còn an toàn trong các hành động tương tác có cường độ cao này. Nói đúng hơn, đây chính là quy tắc của lĩnh vực nghiên cứu nhân loại học và đang ngày càng trở nên hữu ích trong kinh doanh dưới nhiều hình thức áp dụng khác nhau. Nó hoạt động như thế nào? Một lần nữa, ta có thể nhận ra những quy tắc cơ bản vận hành nó bằng cách kiểm tra các hành động tương tác và hành vi của một nhóm người cụ thể. Một trong những ví dụ hiệu quả và xác thực nhất sẽ được tìm thấy trên bàn ăn của các nhà hàng Ấn Độ. Người Anh chúng tôi có những quy tắc nhất định về cách bày biện thức ăn. Chất protein được đặt ở giữa, thực phẩm chứa carbohydrate và rau xanh được bố trí ở hai phía. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng dùng bữa tại các gia đình Ấn Độ. Thức ăn giống nhau trên cùng một chiếc đĩa sẽ được trình bày theo cách hoàn toàn khác. Dù bạn cho rằng những nguyên tắc đó không đủ để lý giải cho hành vi cá nhân và tìm cách nhét chữ tôi đầy phiền phức vào, nhưng kiến thức nhân loại học về hành vi đám đông dựa trên các quy tắc thường đầy ắp sự thấu hiểu về động cơ khiến chúng ta hành xử như cách ta đang làm. Một trong những ví dụ đáng đọc nhất về nhân loại học đại chúng, Popular Anthropology, là công trình nghiên cứu của Kate Fox, một nhà thí nghiệm can đảm. Chú thích: Kate Fox, 2004, Watching the English, The Hidden Rules of English Behaviors, Holders and Stockton. Hết chú thích. Bà mô tả về công việc nghiên cứu thực tế của mình, không chỉ bằng hình thức quan sát, dù cách này chiếm phần lớn trong các hoạt động của bà, mà còn thử nghiệm các học thuyết của mình bằng cách làm sai, nghĩa là bằng cách phá vỡ những nguyên tắc mà bà cho là đang định hình và điều chỉnh hành động tương tác thường xuyên của chúng ta với người khác. Ví dụ sau đây là những gì mà Kate Fox gọi là các quy tắc phản thân, trong trường hợp này là hành động xin lỗi tự phát khi tiếp xúc với người khác. Tôi đã trải qua những buổi chiều thú vị tại các khu công cộng đông đúc, nhà ga, trạm xe điện ngầm, bến xe buýt, trung tâm mua sắm, góc phố v.v. làm ra vẻ như tình cờ va vào người khác để xem họ có nói xin lỗi không. Kế hoạch của tôi có một khởi đầu khá tồi tệ. Những lần va chạm đầu tiên tương đối thành công khi tôi tìm cách để trông thật tình cờ. Nhưng về sau, tôi đã làm cho mọi việc rối tung khi lên tiếng trước khi người kia có cơ hội nói xin lỗi. Khi đã hoàn thiện kỹ năng này, tôi tìm cách làm cho các cuộc thử nghiệm của mình trở nên khoa học hơn bằng cách tiếp cận một bộ phận người Anh tiêu biểu tại một số vị trí điển hình. Thật ngạc nhiên là người Anh đã sống đúng với danh tiếng của họ. Khoảng 80% nạn nhân của tôi đều nói xin lỗi khi tôi lao vào họ, cho dù những lần va chạm ấy hoàn toàn là lỗi nơi tôi. Vì vậy, văn hóa lại tạo ra cho chúng ta một phương tiện khác để tránh tình trạng bạo lực giữa người với người trong thế giới bận rộn và chật hẹp của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tội phạm và tội phạm bạo lực không tồn tại trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Thật kỳ lạ, điều đó cũng có thể được lý giải và xem như một chức năng tương tác của con người. Phần 6 của sách xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.